Chương 1938, Thiên sư chú mục, yêu hoàng lộ diện. Chương 1938, Thiên sư chú mục, yêu hoàng lộ diện. Dãy núi trước chiến đấu còn đang tiếp tục, từng cái yêu đế rời núi, lô trong dạp Thanh Hư đạo nhân, Văn Thủ đạo nhân, Phổ Hiền đạo nhân, Từ Hàng đạo nhân, Di Lặc, Hoàng Phi Hổ, Nô Thanh Hiên, Nô Tiểu Tuyết trở cũng lần lượt xuất thủ. Theo chiến đấu tiếp tục, nhân gian kiếp khí càng phát ra mãnh liệt, kiếp khí đang không ngừng ngưng tụ, ngay tại hướng về một cái đỉnh điểm đột tiến. Lúc này, Cửu Thiên chi thượng, hỗn độn bên trong, Huyền Thanh Thiên Huyền Thành cung bên trong, Trương Huyền chậm rãi mở mắt. Đại La Kim Tiên trung kỳ, lập tức Trương Huyền trên mặt lộ ra mấy phần mỉm cười, hắn cúi đầu nhìn về phía nhân gian. Một đôi thiên nhãn trong nháy mắt liền khám phá vô số không gian, rơi vào đám kia núi trước đó. Nơi đó đã có đạo môn cùng Phật môn, còn có tán tu, mà đám kia núi bên trong thì là một đám yêu vương cùng yêu đế, đương nhiên còn có kia ba con yêu hoàng. Nhìn xem kia ba con yêu hoàng, Trương Huyền nụ cười trên mặt càng đậm, nhịn không được nói nhỏ, xem ra ta cái này Đại La Kim Tiên trùng kỳ chi cảnh sẽ phải rơi trên người các ngươi. Nói đến, từ khi đột phá Đại La Kim Tiên về sau, Trương Huyền đối với phong thần đại kiếp chú ý đã nhỏ đi nhiều, nhưng lúc này hắn đột nhiên giật mình tựa hồ có chút xem thường phong thần đại kiếp. Khi hắn giật mình về sau, cẩn thận nghĩ, lập tức hiểu trong đó ngọn nguồn. Lần này phong thần đại kiếp chính là quan hệ đến thiên địa trật tự mới thành lập mấu chốt. Bây giờ địa phủ cơ cấu đã cơ bản hoàn thiện, mà thiên đỉnh còn là một bộ cái thùng rỗng. Phong thần đại kiếp về sau, chúng thần quý vị, thiên đỉnh đem chính thức thành lập. Từ nay về sau, này phương thiên địa đem chính thức hình thành thiên đỉnh, địa phủ cùng nhân gian tam giới. Cái này tam giới đã tương hô đối lập, lại liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ, tạo thành một loại phi thường hoàn mỹ bế bỏng. Thiên đạo cũng đem chính thức hoàn thành tuần hoàn. Thiên đạo đem hoàn thành một lần cực hạn thăng hoa, mà thiên đạo thăng hoa, Trương Huyền cũng chắc chắn thu hoạch khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Đại La Kim Tiên hậu kỳ hẳn là hoàn toàn không có vấn đề, thậm chí Đại La Kim Tiên đỉnh phong viên mãn cũng chưa chắc không có khả năng. Về phần Đại La Kim Tiên phía trên, Trương Huyền tạm thời còn không dám hy vọng xa vời. Đại La Kim Tiên phía trên, đây chính là dính đến thánh nhân cảnh. Đây chính là thánh nhân cảnh a. Không vào đạo lúc, nhìn đến như núi, đợi nhập đạo về sau, mới biết kia núi đến tột cùng cao bao nhiêu. Mặc cho ngươi như thế nào đi xem, ngươi nhìn thấy cũng có thể là vẹn vẹn chân núi một khối ngân thạch. Theo Trương Huyền tu vi càng cao, hắn càng phát ra cảm thấy thánh nhân cường đại. Loại kia cường đại hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả, bởi vì cái gọi là đạo khả đạo, phi thường đạo chính là này lý. Nghĩ tới đây, Trương Huyền nhắm mắt nội thị, rất nhanh liền thấy hắn nguyên thần chỗ sâu cái kia đạo tối tăm mở mịt tử khí, chính là Hồng Mông tử khí. Trong truyền thuyết, Hồng Mông tử khí chính là đại đạo chi cơ, không Hồng Mông tử khí căn bản là không có cách thành thánh. Trương Huyền không biết thực hư, hắn từng vô số lần tới gần Hồng Mông tử khí, muốn nếm thử trưởng khống đạo này Hồng Mông tử khí, đáng tiếc đều thất bại. Hắn mượn nhờ Hồng Mông tử khí cảm ngộ đến một chút trong cõi u minh thiên cơ, nhưng muốn càng nhiều, vậy liền muôn vàn khó khăn. Đè xuống trong lòng rất nhiều suy nghĩ, Trương Huyền hai mắt khôi phục thanh minh. Thánh nhân sự tình, còn không phải hắn hiện tại có thể nghĩ, vẫn là chờ hắn đột phá đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong sau lại đi truy tầm đi. Dãy núi trước đó, Dược Sư một trượng đánh xuống, một đầu to lớn chư yêu bị đánh óc vỡ toang, thân thể nghiêng một cái liền trùng điệp đập vào trên mặt đất. Đây là một đầu đỉnh phong yêu đế cảnh chư yêu, đáng tiếc vẫn không phải Phật môn đại đệ tử Dược Sư đối thủ. Một đạo chân linh từ chư yêu thi thể bên trong chui ra, xông lên thiên không, trong nháy mắt liền biến mất bóng dáng. Nam mô A Di Đà Phật. Dược Sư miệng tụng Phật hiệu, chậm rãi rơi trên mặt đất. Dãy núi bắt đầu kịch liệt rung động, nương theo lấy ù ù. Thanh âm, dãy núi bắt đầu hướng về hai bên rời, mây mù yêu quái vậy mà cũng bắt đầu chậm rãi tán đi. Sau đó, đám người liền thấy trong núi hết thảy. Không trung nổi lơ lửng ba cái bảo tọa, trên bảo tọa ngồi ba yêu. Kia ba yêu, kia ba yêu theo thứ tự là Chuột yêu hoàng, Hổ yêu hoàng cùng Chư yêu hoàng. Trong đó, Chuột yêu hoàng, Hổ yêu hoàng đều là trung gia yêu hoàng, mà kia Chư yêu hoàng càng là cao gia yêu hoàng. Mà lại cái này ba tôn yêu hoàng đều không phải là mới yêu hoàng, mà là không biết tấn thăng mấy ngàn năm lão quái vật. Ba cái bảo tọa chậm rãi hướng về ngoài núi bay tới, ba tôn yêu hoàng trên mặt đều lộ ra lấy âm trầm thiếu dung. Tại ba cái dưới bảo tọa phương trên mặt đất, còn có vài chục cái yêu vương cùng yêu đế, mà tại đám kia núi bên trong, còn có vô số phổ thông tiểu yêu. Đến ngoài núi, ba cái bảo tọa chậm rãi hạ xuống, cuối cùng dừng lại tại cách đất khoảng 3 trượng vị trí. Thấy cảnh này, Tiền Lập Văn, Lý Trường Thọ đồng thời đứng dậy, hai người nhìn nhau cười một tiếng, cất bước liền hướng về lô lều đi ra ngoài. Lô trong giáp mọi người khác thấy thế, cũng nhao nhao đứng dậy đi theo ra ngoài. Đến trước trận, Tiên Lập Văn cười ha hả nhìn về phía kia ba tôn yêu hoàng, có chút chắc tay. Phúc Sinh vô lượng thiên tôn, Đạo môn thái ớt gặp qua ba vị tôn giả. Trên bảo tọa ba yêu ánh mắt đồng thời rơi vào Tiên Lập Văn trên thân, ánh mắt bên trong lóe lên một tia nghi hoặc cùng kiêng kỵ. Nói nghi hoặc, đó là bởi vì ba yêu cũng không nhận ra Tiên Lập Văn. Năm đó, Tiên Lập Văn bọn người tiến về từng cái tiểu không gian chấn áp những cái kia hoàng cảnh quỷ dị, mà cái này ba cái yêu hoàng đều là bị những người khác chấn áp chưa từng gặp qua Tiên Lập Văn, cho nên tự nhiên không biết. Nói kiêng kỵ, đó là bởi vì ba yêu mặc dù không cách nào cảm giác Tiền Lập Văn thực lực cụ thể, nhưng vẫn là từ trên người hắn cảm giác được một cỗ uy hiếp. Mới tại dãy núi bên trong, ba yêu cảm giác cũng không rõ, nhưng giờ phút này song phương một đôi mặt, ba yêu lập tức liền rõ ràng cảm giác được. Thế là ba yêu nguyên bản nụ cười trên mặt đều biến mất, sắc mặt bắt đầu trở nên có chút nghiêm trọng. Mà lại không chỉ Tiền Lập Văn cho bọn chúng loại cảm giác này, tại Tiền Lập Văn bên cạnh cái kia đạo nhân cũng giống như thế, tựa hồ thực lực cũng không so Tiền Lập Văn yếu bao nhiêu. Người là ai? Chuột yêu hoàng mở miệng, nó nhìn về phía chính là Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ mỉm cười, hướng về phía trước có chút chắc tay, nói: Lao đạo chính là Đông Hải Đồng Lai đạo tán tu Lý Trường Thọ, gặp qua ba vị tôn giả. Đạo môn thái ất, Đồng Lai Lý Trường Thọ, các ngươi liền là địa tiên a? Chư yêu hoàng đột nhiên mở miệng. Tiên Lập Văn, Lý Trường Thọ nghe vậy, đồng thời gật đầu. Tiền Lập Văn đưa tay vỗ vỗ mình bụng bự, cười nói, tôn giả hảo nhãn lực, bần đạo cùng trưởng canh đạo hữu đều là địa tiên, ba vị tôn giả thương lượng được chứ?
Cái gì thương lượng?
Chư Yêu Hoàng hai mắt nhíu lại, mở miệng hỏi. Tiền Lập Văn vung lên phất trần, tiếp tục cười nói, ba vị tôn giả lập tức tối lui, bần đạo làm chủ liền không truy cứu nữa ba vị cản trở thiên binh chi trách. Tiền Lập Văn lời này vừa nói ra, ba vị yêu hoàng đồng thời biến sắc.
Giống.
Hồ Yêu Hoàng trực tiếp gầm lên giận dữ, trong chốc lát thiên địa biến sắc, gió lớn thổi ảo ảo, cuốn phong thổi qua, vô số tiểu yêu trong nháy mắt bị vén bay đến không trung, không biết cuốn về phía nơi nào.
Làm cản,
lớn mật. Bất quá chỉ là hai cái địa tiên, chỗ này dám ra này cũng nôn, đơn giản khinh người quá đáng. Chuột Yêu Hoàng, Chư Yêu Hoàng mặc dù không có mở miệng, nhưng tương tự hai mắt phun lửa, đều dùng ngoan lệ ánh mắt một mực tập trung vào Tiền Lập Văn. Các hạ, thật sự cho rằng chỉ dựa vào hai người các ngươi địa tiên liền có thể ngăn cản bản hoàng ba người sao? Chuột Yêu nhịn không được mở miệng nói. Chương 1939, địa tiên đối yêu hoàng nghiền ép. Chương 1939, địa tiên đối yêu hoàng nghiền ép. Tiền Lập Văn nghe vậy cũng không để ý, chỉ là một bước phóng ra, trong nháy mắt liền đi tới con kia Chư Yêu trước mặt, cười nói, một con Chư Yêu, cao gia yêu hoàng, có chút ý tứ. Nói xong lời này, Tiền Lập Văn quay đầu nhìn về phía Lý Trường Thọ, nói, Trường canh đạo hữu, này yêu giao cho ta. Lý Trường Thọ cười gật gật đầu, sau đó đồng dạng một bước phóng ra, đi thẳng tới Hổ Yêu trước mặt, cười nói, kia, cái này Hổ Yêu liền cho lão đạo. Về phần kia con chuột sao? Lý Trường Thọ lời còn chưa dứt, có hai âm thanh liền đồng thời truyền tới. Dương Hiển cùng Khổng Tuyên đồng thời cất bước mà ra, trong nháy mắt liền đi tới chuột yêu trước mặt. Dương Hiển cười nói, Thái Ức sư minh, Trường canh đạo huynh, cái này con chuột liền giao cho ta cùng Khổng Tuyên sư để đi. Dương Hiển vừa dứt lời, bên cạnh Hạo Thiên khuyển liền kêu hai tiếng, gâu
gâu.
Dương Hiển vỗ vỗ Hạo Thiên khuyển đầu, cười nói, biết biết Hạo Thiên, chưa quên ngươi, ngươi đối phó con chuột kia thuộc về chuyên nghiệp của một. Khổng Tuyên gật đầu cười, không có mở miệng. Vẹn vẹn một máy mắt, ba con yêu hoàng liền bị bốn người một chó cho phân phối xong. Trên đất còn lại đám người nhao nhao quay đầu nhìn về phía Lưu Hàm Nhi. Lưu Hàm Nhi quay đầu nhìn về phía Khương Hùng, nói, Khương Hùng sư điện, ngươi đi tọa trấn trung quân, sau đó đối đãi chúng ta giao chiến về sau, ngươi dẫn theo quân rào sát những cái kia trong núi tiểu yêu.
Vâng, tiểu sư cô.
Khương Hùng đáp ứng nhất hành, mang theo La Hỏa liền trở về quân doanh, ra lệnh một tiếng, Tĩnh Nam quân liền đi bắt đầu chuyển động. Đó lấy, Lưu Hàm Nhi lại nhìn về phía mọi người khác, nói, chư vị, những cái kia yêu đế, yêu vương liền giao cho chúng ta.
Rõ.
Đám người nghe vậy, cũng cùng nhau không người xác nhận. Tiền Lập Văn cười nhìn về phía kia Chư Yêu, nói, này không thi triển được, chi bằng đến không chung một trận chiến. Nói xong lời này, cũng không đợi kia Chư Yêu đáp ứng, Tiền Lập Văn bước ra một bước, trong nháy mắt liền xuất hiện ở cao vạn trượng không, quan sát phía dưới. Chư Yêu sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp rời đi bảo tọa, thả người nhảy lên, liền đồng dạng đi tới cao vạn trượng không, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Tiền Lập Văn. Lý Trường Thọ, Dương Hiển, Khổng Tuyên, Hạ Thiên Quyển cũng đồng thời nhảy lên cao vạn trượng không, kia Hổ Yêu cùng Chuột Yêu thấy thế cũng đội vàng bay tới.
Giống.
Hổ Yêu ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, âm thanh chấn hư không, huyền như tiếng sấm. Lao ra hỏa, hôm nay liền để bản hoàng chiếu cấu ngươi cái này địa tiên. Nói chuyện, Hổ Yêu liền dẫn đầu phát động công kích, nó há miệng ra, liền từ trong miệng thốt ra một thanh răng cưa răng sói đao. Chôi này đại đao dài ước chừng ba trượng có thừa, toàn thân hiện ra huyết hồng sắc, không hề đứt đoạn lóe ra chói mắt huyết quang. Đem răng cưa răng sói đao nắm trong tay, Hổ Yêu vung đao liền hướng Lý Trường Thọ chạm tới. Nhìn xem đã chém tới trước mặt mình răng cưa răng sói đao, Lý Trường Thọ mỉm cười, không hoảng hốt không đội vàng xuề tay ra, nhưng gặp kim quang lóe lên, một thanh nhìn phổ thông thông trường kiếm liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó chỉ gặp hắn nhẹ nhàng vung về phía trước một cái, một đạo kim sắc kiếm quang liền bay ra ngoài. Kiếm quang nhanh chóng như thiểm điện, trực tiếp vạch phá không gian, một kiếm liền chạm tại kia Hổ Yêu một con hổ trảo bên trên. Nhưng thấy hết mang lóe lên, kia Hổ Yêu móng trái vậy mà trực tiếp bị chém đứt một con to lớn hổ trảo, hóa thành một đạo lưu quang liền từ cao vạn trượng không rơi xuống.
Ai nha, không có ý tứ, lão đạo ta ra tay nặng, thật có lỗi, thật có lỗi a.
Thấy cảnh này, Lý Trường Thọ mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, phảng phất mình thật làm sai chuyện gì.
Tiểu lão hổ, yên tâm, một hồi lão đạo ta hơi ít dùng một chút khí lực, lão đạo không nên dùng kiếm sát tính quá nặng đi.
Nói xong lời này, Lý Trường Thọ run tay một cái trường, lại là một vệ kim quang hiện lên, trường kiếm trong tay vậy mà biến mất, thay vào đó chính là một cây phất trần. Ước lượng trong tay phất trần, Lý Trường Thọ cười nói, đổi đem phất trần đã tốt lắm rồi. Đến lúc này, kia Hổ Yêu mới phát giác được dị dạng, cúi đầu xem xét, liền thấy tay trái của mình đã hóa thành hổ trảo rơi xuống.
Giống.
Lại là nhất thanh hổ khiếu vang lên, chỉ là lần này tiếng hổ gầm bên trong tràn đầy cực hạn thống khổ. Nó hoàn toàn không nghĩ rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao nó một con hổ trảo liền bị chém đứt rồi? Nó xong tất cả đều chưa kịp phản ứng a. Một cái mắt, Hổ Yêu cảm thấy một cỗ cực hạn sợ hãi tập lưu tâm đầu, trong lòng của nó đã manh động thoái ý đáng tiếc, ngay tại nó chuẩn bị chạy trốn thời điểm, Lý Trường Thọ đã cười tủm tỉm đi tới.
"Tiểu lão hổ, ngươi sẽ không muốn chạy đi.
Lão đạo ta khuyên ngươi tốt nhất bỏ ý niệm này đi." Nói xong lời này, Lý Trường Thọ vung lên phất trần liền hướng về Hổ Yêu rút tới. Hổ Yêu theo bản năng dùng răng cưa răng sói đao cách cả lại, nhưng mà, chỉ nghe được siêu. Nhất thanh, nó răng cưa răng sói đao liền bị xoát bay ra ngoài, sau đó phất trần trực tiếp phất ở trên người của nó. Nó chỉ cảm thấy trên thân cùng linh hồn đồng thời đau đớn một hồi, tiếp lấy liền cũng đi theo bay ra ngoài, nhất thanh tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng vạn trượng hư không. Hổ Yêu bị Lý Trường Thọ hành hung, mà một bên khác thì nhàn nhã nhiều hơn.
Tiền Lập Văn trực tiếp ném ra trong tay phất trần, kia phất trần chính đuổi theo chư yêu bốn phía tán loạn đâu. Phất trần mỗi một lần xoát ra, đều từ chư yêu trên thân xoát tiếp theo đuổi heo lông, chỉ một lát sau công phu, kia chư yêu toàn thân lông đen đã sớm bị xoát sạch sẽ, lộ ra lông đen hạ kia sáng loáng quăng ngói sáng ra heo.
Không, không, không có khả năng.
Ngươi tại sao có thể cường đại như vậy? Ngươi làm sao có thể cường đại như vậy? Chư yêu trên không trung chạy trốn tứ phía, một bên trốn một bên phẫn nộ gầm thét. Kia tiếng gầm gừ bên trong tràn ngập sự không cam lòng, nghi hoặc cùng phẫn nộ. Heo lông bị xoát sạch sẽ, nhưng phất trần còn chưa thả qua nó, vẫn đang không ngừng đuổi theo nó. Chư yêu chỉ có thể một bên phẫn nộ gào thét, một bên liều mạng chạy trốn. Phất trần như cũng không ngừng xoát tại trên người của nó, mỗi một lần xoát đến trên thân, nó đều cảm giác được từ nhục thân đến linh hồn từng đợt đâm nói. Một tầng màu đen da heo bắt đầu từ chư yêu trên thân chóc ra, lộ ra xuống mặt màu hồng nhạt da thật tầng. Mà một bên Tiền Lập Văn ngồi tại một đóa tường vân bên trên, trước mặt bày biện một cái bàn bông, ngồi một cái ghế, chính nhàn nhã uống vào nghệ thuật uống trà.
Không sai, chính là nghệ thuật uống trà.
Ừm, mùi vị không tệ. Tiền Lập Văn uống một ly trà, trên mặt lộ ra vẻ say mê. Cùng Tiền Lập Văn, Lý Trường Thọ nhàn nhã khác biệt, một bên khác, Dương Hiển, Khổng Tiên đang cùng kia chuột yêu lâm vào khẩu chiến. Dương Hiển trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận đao huy động như bay, Khổng Tiên trong tay đại đao đồng dạng múa như gió, hai người một trái một phải chung chiến con kia chuột yêu, bên cạnh còn có một con Hạo Thiên khuyển không ngừng tiến hành đánh lén. Song phương thẳng đấu thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, trong chớp mắt chính là trên trăm cái hiệp đi qua. Bất quá, Dương Hiển cùng Khổng Tiên hai người lại là càng đấu càng hăng, quanh thân dần dần hiện ra các loại dị tượng. Dương Hiển quanh thân tường vân đoá đoá, tường vân nội ẩn ẩn có tiên nhạc ẩn ẩn truyền ra, càng có một tôn mơ mơ hồ hồ pháp tướng lúc gần lúc hiện. Khổng Tiên phía sau ngũ sắc thần quang giao thế lấp lóe, ngũ sắc thần quang bên trong có một con to lớn ngũ thải khổng tức ngửa mặt lên trời thét dài. Chương 1940, trường canh khai sắc giới, ngũ sắc thần quang định yêu hoàng. Chương 1940, trường canh khai sắc giới, ngũ sắc thần quang định yêu hoàng. Đạo huynh, ngươi làm sao một người uống rồi? Nói chuyện, Lý Trường Thọ đặt mông ngồi xuống Tiền Lập Văn đối diện, cầm lấy ấm tử sa cho mình cũng rót một chén trà. Nô trà ngộ đạo.
Không tệ, không tệ.
Nói xong lời này, Lý Trường Thọ liền nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy vẻ say mê, một chút thời gian về sau, mới mở to mắt, hưng phấn lắc đầu, nói: "Đạo huynh, đồ tốt à. So với chúng ta Đồng Lai đảo bên trên gốc kia cây tùng già cây, nhưng mạnh hơn nhiều." Tiền Lập Văn cười cầm lấy ấm tử sa lại cho Lý Trường Thọ rót một chén, cười nói: "Đã như vậy, đạo hữu lại nhiều uống mấy chén."
Ha ha.
Lý Trường Thọ cười lớn: "Kia, yeah, đạo huynh, lão đạo cũng sẽ không khách khí." Tiền Lập Văn cùng Lý Trường Thọ ở chỗ này tán gẫu, mà kia hổ yêu đã sớm bị một đầu vàng nóng ánh dây thường trói tại một đám mây trên đầu. Kia chư yêu vẫn bị một cây phất trần bốn phía đuổi theo.
Gâu,
gâu. Hạo Thiên Quyền ngay cả kêu hai tiếng, thừa cơ liền tại chuột yêu phía sau phát khởi đánh lén, một ngụm liền cắn trúng chuột yêu chân sau, sau đó hướng về sau xé ra, trong nháy mắt một khối huyết nhục liền bị cắn xé xuống dưới.
Phi.
Hạo Thiên Quyền nhưng không có ăn cái này yêu hoàng huyết nhục dự định, trực tiếp một ngụm liền đem khối kia huyết nhục nôn ra ngoài.
A.
Chuột yêu hoàng bị cắn, trong nháy mắt một tiếng hét thảm, hai mắt càng phát đỏ lên, sau đó, nồng đậm màu đen mây mù yêu quái quần quật mà lên, canh hôi đến cực điểm. Cho dù là Dương Hiển cùng Khổng Tiên cũng đều có chút khó mà chịu đựng, theo bản năng tiểu hướng lui về phía sau đi. Dương Hiển, Khổng Tiên vừa lui mở, kia mây mù yêu quái càng phát ra nồng nặc, thật lâu, mây mù yêu quái tán đi, từ đó hiện ra một con đứng thẳng người lên, cao chừng trăm trượng cự hình chuột. Kia chuột hai mắt phun ra ngoài lấy huyết sắc quang mang, hai viên sắc bén răng cửa đột xuất ngoài môi, lóe ra sâm sâm hung quang. Một trận tiếng rít chói hai tiếng vang lên, tựa như đầu ngón tay xẹt qua lưu ly thanh âm, nghe vào người trong hai, một loại cực hạn cảm giác khó chịu liền từ sâu trong đáy lòng dâng lên. Toàn thân cũng nhịn không được bắt đầu run rẩy. Đáng tiếc, chuyện này chỉ có thể châm đối với người bình thường, đối với Khổng Tuyên, Dương Hiển lại là không hề có tác dụng.
Hừ.
Dương Hiển nhịn không được hừ lạnh một tiếng, tựa như tinh bầu trời vang lên một tia chớp, một nháy mắt liền đem chuột yêu tiếng kêu cho phụ lên.
Yêu nghiệt, chịu chết đi.
Dương Hiển quát lạnh một tiếng, lắc người một cái thân thể, một đạo quang mang hiện lên, trong nháy mắt hóa thành trăm trượng phát thân, dẫn theo Tam Tiên Lưỡng Nhận đao liền vào tới, nâng đao liền chạm. Khổng Tuyên thấy thế, cười ha ha một tiếng, đồng dạng lắc người một cái thân thể, cũng đồng dạng hóa thành trăm trượng phát thân, dẫn theo đại đao cũng tới đi lên. Hạo Thiên Quyền thấy thế, quay đầu nhìn nhìn thân thể của mình, bất mãn kêu nhất thanh, sau đó thả người nhảy lên, lên trên không trung cũng hóa thành trăm trượng pháp thân, hướng kia chuột yêu cắn. Hai người một chó liền đem một con trăm trượng cự thử vây lại ở giữa, Tam Tiên Lưỡng Nhận đao, Hiển Nguyệt đao hai kiện bảo binh đao đao không cách này cự thử yếu hại. Hạo Thiên Quyền thỉnh thoảng ngoạm mông đen, từ kia cự thử trên thân xé rách khối tiếp theo huyết một tới. Trong chớp mắt, cự thử trên thân đã là miệng vết thương chỗ, máu me đầm địa. Dương Hiển cùng Khổng Tuyên bây giờ tu vi đã là nửa bước địa tiên, sớm đã không phải vài ngày trước sông 12 yêu vực lúc có thể so sánh, huống chi lần này vẫn là hai người hợp lực, cho nên dù là trước mắt cái này chuột yêu chính là một tôn chân chính trung gia yêu hoàng, cũng bị hai người ăn gắt gao, huống chi hai người bên cạnh còn có một con tu vi đồng dạng kinh người Hạo Thiên Quyền.
Đạo huynh, ngươi nói Dương Hiển đạo hữu, Khổng Tuyên đạo hữu khi nào có thể giải quyết chiến đấu nha?
Lý Trường Thọ thưởng thức trà, cười hỏi. Tiền Lập Văn cười lắc đầu, nói: "Nhanh, con kia chuột yêu mặc dù là trung gia yêu hoàng, nhưng nó tựa hồ trước kia nhận qua tổn thương, còn không có hoàn toàn khôi phục, cũng không biết nó lần trước là bị ai chấn áp ra tay có chút hung ác." Tiền Lập Văn trong đầu xẹt qua mấy thân ảnh, đại sư Minh Tôn Ngộ Huyền, tam sư đệ Tiền Khôn, phương Tây Đa Bảo, vẫn là. Tiền Lập Văn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Lý Trường Thọ nghe vậy, để chén trà trong tay xuống, cười quay đầu nhìn về phía kia hổ yêu cùng chư yêu, sau đó hỏi: "Đạo huynh, cái này hai con yêu nghiệt nên đương xử trí như thế nào?" Tiên Lập Văn mỉm cười, cũng đem để chén trà trong tay xuống, nói: "Trưởng canh đạo hữu tu trường sinh cùng sát phạt chi đạo, bọn chúng liền giao cho đạo hữu xử trí đi." Lý Trường Thọ nghe vậy sửng sở, sau đó đứng dậy hướng về Tiên Lập Văn chắp tay thi lễ, trịnh trọng nói: "Đa tạ đạo huynh." Tiên Lập Văn cười khoát tay áo, nói: "Đạo hữu khách khí, cái này không tính là gì." Lý Trường Thọ gật gật đầu, cũng không khách khí nữa, quay người nhìn về phía kia hổ yêu cùng chư yêu, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó, hắn đưa tay liền đem mình long đầu ngoặt lên viên kia kim hổ lô hai xuống. Đem hổ lô nâng trong tay, Lý Trường Thọ chỉ một ngón tay, chỉ nghe được bành. Nhất thanh, hổ lô kia nhét liền tự động bắn ra đạo đạo quang hòa bắn ra, trực tiếp bao phủ hướng về phía con kia bị dây thừng chăm chú trói buộc chặt hổ yêu, sau đó, dây thừng kia tự động giải khai, hổ yêu đại hỉ, vừa muốn đứng dậy đào thoát, nhưng ngay sau đó sắc mặt đại biến. Không. Theo Nhất Thanh hoảng sợ đến cực điểm tiêu thảm, hổ yêu trực tiếp bị một cỗ lực lượng vô danh dẫn dắt đầu nhập vào kim trong hồ lô. Đón lấy, Lý Trường Thọ lại đem miệng hồ lô nhắm ngay tại chạy trốn tứ phía cao giai yêu hoàng, chư yêu. Kia chư yêu giờ phút này thê thảm vô cùng, bị phất trần truy lên trời không đường, xuống đất không cửa. Nhưng vào lúc này, có đạo đạo quang hoa liền hướng nó bao phủ tới. Chư yêu sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, sau đó liền thấy một cái đen như mực cửa hàng, kia trong cửa hàng đang có một cỗ lực lượng vô danh tại dẫn dắt nó, lực lượng kia là như thế to lớn, làm nó căn bản là không có cách tránh thoát. Không, không đó là cái gì? Đó là cái gì? Đáng tiếc, nó bất luận cái gì dãy rủa đều là vô dụng, cuối cùng vẫn bị thu vào hồ lô bên trong. Phanh. Nhất Thanh đem nút hồ lô một lần nữa nhét bên trên, Lý Trường Thọ cười lung lay hồ lô, nói: "Hôm nay, lão đạo cũng khai sát giới." Nói xong, Lý Trường Thọ đưa tay hướng về hồ lô vỗ một cái, trong chốc lát, trong hồ lô liền chuyển đến vài tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ước chừng mười mấy hơi thở về sau, tiếng kêu thảm thiết biến mất, Lý Trường Thọ đưa tay mở ra nút hồ lô, sau đó hướng phía dưới khẽ đảo, chỉ gặp có từng sợi khói xanh toát ra, tùy theo mà ra còn có hai đạo chân linh. Kia hai đạo chân linh tựa hồ cảm ứng được Lý Trường Thọ cùng Tiên Lập Văn hai người khí tức, dọa đến điên cuồng run rẩy lên, trực tiếp ghé vào không trung có vẻ như tại hướng hai người quỳ lạy. Tiên Lập Văn thấy thế, cười phất phất tay, kia hai đạo chân linh như được đại xá, đội vàng gọt lên thiên không, trong nháy mắt liền biến mất bóng dáng. Ngay tại Lý Trường Thọ thu hồi hổ yêu cùng chuột yêu đồng thời, một mặt khác chiến đấu cũng tiến vào hồi cuối. "Khổng sư đệ, ngươi lấy ngũ sắc thần quang định trụ nó, ta đến chém giết." Dương Hiển một đao đem chuột yêu bổ lui, quát to. "Tốt." Khổng Tuyên đáp ứng nhất thanh, lắc người một cái thân thể, trong nháy mắt phía sau ngũ sắc thần quang lưu chuyển, thanh, hoàng, đỏ, bạch, hắc ngũ sắc đan vào một chỗ, sau đó cùng một chỗ hướng kia chuột yêu quét tới. "Không." Chương 1941, 12 yêu bực phá, Đại La Kim Tiên trùng kỳ thành. Chương 1941, 12 yêu bực phá, Đại La Kim Tiên trùng kỳ thành. Ngũ sắc thần quang quá khứ, trực tiếp đem vậy trung gia yêu hoàng cảnh chuột yêu ổn định ở nơi đó, không thể động đậy, mà lúc này, Dương Hiển Tam Tiên lưỡng nhận đao đã chém tới trước mặt nó, thẳng đến cổ của nó mà đi. "Không." Theo nhất thanh sợ hãi hô to, Tam Tiên lưỡng nhận đao trực tiếp xẹt qua chuột yêu cái cổ. Chỉ nghe phốc, một thanh âm vang lên, nhưng gặp đỏ màu nâu huyết dịch phun ra, tựa như một đạo huyết sắc suối phun, một viên đầu lâu to lớn liền từ không trung quần quật lấy rơi xuống. "Oeng." Một tiếng vang thật lớn, đầu chuột trực tiếp đập sập một ngọn núi, tiện thể lấy đập chết một con yêu đế, mười mấy con yêu vương, cùng khắp núi mấy trăm con tiểu yêu. Hoàng Phi Hổ kinh hãi, đội vàng hóa thành một vệt kim quang thoát đi lái đi. Nhìn xem kia to lớn đầu chuột, Hoàng Phi Hổ trong lòng một trận phát run. Hắn nếu là hơi phản ứng chậm một chút, bị kia đầu chuột đập trúng, coi như không chết cũng phải trọng thương. Đây hết thảy, không trung Dương Hiển cùng Khổng Tiên đều không biết. Hai người hợp lực chém giết chuột yêu hầu, đồng thời thân hình chấn động, sau đó cùng một chỗ nhắm mắt lại. Theo hai mắt nhắm lại, hai người quanh thân đều hiện ra các loại dị tượng, trên bầu trời càng có tử khí ẩn hiện. Thật lâu, Dương Hiển, Khổng Tiên đồng thời mở mắt, hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó cùng nhau quay người nhìn về phía Tiền Lập Văn, không mình hành lễ. Dương Hiển mở miệng nói: "Sư minh, ta cùng Khổng Tiên sư đệ đều có cảm ngộ, liền cáo lui trước." Tiền Lập Văn nụ cười trên mặt đều nhanh tràn ra tới phất phất tay, nói: "Nhanh đi, nhanh đi, chớ có chậm trễ canh giờ, nếu là lầm tiên cơ, hối hận thì đã muộn." "Vâng, sư minh." Dương Hiển, Khổng Tiên nghe vậy đại hỉ, cùng nhau không người, sau đó thả người hóa thành một đạo lưu quang liền biến mất tại nơi xa. Nhìn thấy Dương Hiển, Khổng Tiên rời đi, Lý Trường Thọ khắp khuôn mặt là vẻ hâm mộ, nhịn không được nói: "Chúc mừng đạo huynh, đạo môn lại đem nhiều hai vị địa tiên." "Ha ha." Tiền Lập Văn nghe vậy, cũng nhịn không được nữa, trực tiếp ngửa mặt lên trời phá lên cười. Không trung chiến cuộc đã kết thúc, phía dưới chiến trường lại kịch chiến say xưa. Những cái kia yêu đế trước tiên phát hiện đỉnh đầu dị thường, đợi chúng nó ngẩng đầu nhìn đến ba vị yêu hoàng tất cả đều vẫn lạc về sau, cả đám đều bị hù vong hồn đại mạo, nhao nhao quay người liền muốn chạy trốn, nhưng mà, Lưu Hàm Nhi, Lôi Dũng, Dư Hồng Thược đám người há có thể dung hứa bọn chúng đào tẩu. Đám người thủ đoạn tế xuất, đem những này yêu đế một mực cuốn lấy, mà lại mỗi một khắc đều có yêu đế vẫn lạc. Mà những cái kia yêu vương cũng sớm đã bị trừ mình, Na Cha, Hoàng Tiên Hóa, Lôi Hồng Mai, Kim Cha, Mộc Cha, Lâm Mặc, Long Nữ chờ ngăn cản, cũng tương tự không ngừng vẫn lạc. Về phần kia đầy trời khắp nơi tiểu yêu cũng tương tự trốn không thoát. Hơn 10 vạn tinh nam quân tại Khương Hùng, Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ cùng chúng tướng dẫn đầu hạ sớm đã xông vào dãy núi bên trong. Kia mấy tiểu yêu mặc dù số lượng to lớn, nhưng tính nam quân số lượng lại càng nhiều, mà lại kia mấy tiểu yêu sớm không chiến tâm, chỗ nào sẽ còn là đại quân đối thủ. Không biết đi qua bao lâu, chiến trường dần dần yên tĩnh trở lại, những cái kia yêu đế, yêu vương tất cả đều vẫn lạc, không có một cái nào chạy trốn, về phần kia mấy tiểu yêu cũng tương tự bị chém giết 9 thành 9, bất quá dù sao số lượng đông đảo, chắc chắn sẽ có một chút may mắn đào tẩu. Tĩnh Nam quân còn tại dãy núi ở giữa dọn dẹp chiến trường, cứu chữa phe mình thương binh, thuận tiện cho những cái kia chưa chết tiểu yêu bổ đao. Không chung nhìn xem hết thể kết thúc, Tiền Lập Văn cùng Lý Trường Thọ nhìn nhau cười một tiếng, sau đó hai người liền riêng phần mình rời đi, cũng không xuống dưới hướng đám người chào từ biệt. Ầm ầm, đột nhiên chân trời một tiếng sấm nổ, đem bầy trong núi đám người giật nảy mình, mọi người nhao nhao tụ ở cùng nhau, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Sau đó đám người liền thấy bầu trời phảng phất đã nứt ra, từng đạo khe hở xuất hiện, cuối cùng anh nhất thanh nổ thành bỡn nát. Trên bầu trời, đại nhật giữa trời, vạn đạo kim quang không ngừng vẩy rơi về phía nhân gian, mọi người đều cảm nhận được một loại ấm áp cảm giác. Cái này, Lưu Hàm Nhi khiếp sợ nhìn phía trước một vùng phế tích, nhất thời không phải nói cái gì, bởi vì liền tại trước mắt mọi người, nơi nào có cái gì dãy núi, đập vào mắt chính là một tòa tàn phá thành trì. Thành trì chiếm diện tích cực lớn, thô thô hơi đánh giá cũng cảm giác cái này chí ít cũng là một cái mấy vạn nhân khẩu thành lớn, không phải một tòa phổ thông huyện thành có thể so sánh. Đám người giờ phút này liền đang đứng tại tòa thành trì này bên trong. Đến lúc này, mọi người mới giật mình, nơi này nào có cái gì dãy núi, rõ ràng là một tòa thành trì a. Chỉ là giờ phút này là một tòa phế tích thôi. Thưa tướng, thưa tướng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cái thân binh vội vã chạy tới. Chuyện gì? Khương Hùng quay đầu nhìn về phía người thân binh kia, mở miệng hỏi. Khởi bẩm thưa tướng, tòa thành trì này chính là Bắc Hồ Thành. Thân binh có chút cả lăm hồi đáp. Cái gì? Khương Hùng sững sờ, mọi người khác cũng đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Ngươi làm sao phát hiện? Khương Hùng liền vội vàng hỏi. Thưa tướng, chính ở đằng kia bên kia là cửa thành, trên cửa thành phương tấm biển bên trên còn có thể nhìn thấy chữ viết. Thân binh kia vội vàng đáp. Đi, đi qua nhìn một chút. Khương Hùng nói chuyện, cất bước liền đi qua. Rất nhanh, đám người liền đi ra kia đã tàn phá cửa thành, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên tại kia trên cửa thành phương, mặc dù chữ viết đã hư hại rất nhiều, nhưng vẫn có thể nhận ra Bắc Hồ hai chữ. Quả nhiên là Bắc Hồ thành a. Khương Hùng thở dài một hơi, nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm. Sư thúc, cái này không đúng. Chúng ta từ khi tiến vào Nam Hồ thành về sau, đoạn đường này đi tới, đâu chỉ hơn 100 dặm, sao còn chưa tới cái này Bắc Hồ thành? Một bên Na Cha nhịn không được nghi ngờ hỏi. Khương Hùng thở dài một hơi, nói, cái này 12 yêu vực không đơn giản à, bọn chúng cũng không chỉ là liên tục 12 tòa đại trận, 12 tòa đại trận 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 tương liên, biến thành một cái chính thể, chúng ta liên tục phá 12 tòa đại trận, cái này mới tới cái này Bắc Hồ thành, mà Bắc Hồ thành lại hóa thành núi non trùng điệp, một mực đối đai chúng ta giết kia ba vị yêu hoàng cùng với dư chư yêu, cái này mới hoàn toàn phá nơi đây yêu vực à. Chúng ta mặc dù cảm giác đi đâu chỉ 100 dặm, nhưng thực tế lại là tại cái này yêu vực chi bên trong hành tẩu. Ai? Khương Hùng nói xong, mọi người đều trầm mặc. Lần này 12 yêu vực chi chiến, sát thực phi thường gian nan. Theo 12 yêu vực bị phá, Cửu Thiên chi thượng, hỗn độn bên trong, Huyền Thanh Thiên Huyền Thành cung bên trong, Trương Huyền thân hình chấn động, lập tức quanh thân bộc phát ra vô lượng khí thế. Huyền Thanh Thiên bên trong, chống rông sinh ra vô số tường vân, càng có vô cùng tử khí quanh quẩn ở giữa. Tiên nhạc trận trận, thiên hoa đoá đoá, đại địa phía trên, vô tận linh tuyển phun ra ngoài, đoá đoá kim liên thứ tự sinh ra. Ầm ầm. Giang giác, từng tiếng sấm rền vang lên, từng đạo tử sắc lôi đình xẹt qua chân trời, Huyền Thanh Thiên lần nữa quyết trương. Hỗn độn lần nữa bị quấy, vô số thanh khí lên cao, cho khí hạ xuống, thiên càng thêm cao, càng thêm tăng thêm, diện tích cũng càng phát tài to rồi. Huyền Thanh cung bên trong, Trương Huyền xung quanh huyền hoàng chi khí sớm đã ngưng tụ thành thực chất, tựa như một vùng biển mênh mông. Trong biển rộng, một đóa thập nhị phẩm bạch liên chậm rãi chuyển động, Trương Huyền thì đã nhắm lại hai mắt. Đại La Kim Tiên trung kỳ, xong rồi. Chương 1942, Trương Huyền lại vào hỗn độn ngộ đạo. Chương 1942, Trương Huyền lại vào hỗn độn ngộ đạo. Không biết đi qua bao lâu, Huyền Thanh Thiên bên trong các loại dị tượng chậm rãi tan đi, Trương Huyền cũng mở mắt. Lúc này Trương Huyền quanh thân cũng không cái gì khí thế, ngược lại càng giống một cái không có tu vi người bình thường. Chậm rãi đứng dậy, Trương Huyền một bước phóng ra liền đi tới Huyền Thanh cung bên ngoài, đứng trong hư không, quan sát Huyền Thanh Thiên hết thảy. Huyền Thanh Thiên vẫn đang chậm rãi tăng trưởng, không ngừng hướng về trong hỗn độn lan tràn. Vô tận hỗn độn chi khí bị thu nạp vào đến, hóa thành thanh trọc nhị khí, cùng vô lượng tiên tiên linh khí. Kia vô lượng tiên tiên linh khí một bộ phận lưu tại Huyền Thanh Thiên bên trong, còn lại đại bộ phận thì trực tiếp rót vào trong chính này. Cửu trọng tiên bên trong, vô lượng tiên tiên linh khí rót vào, hóa thành mịt mờ linh khí chi vũ. Linh vũ phía dưới, Cửu Trọng Thiên đang nhanh chóng trưởng thành. Trương Huyền một bước phóng ra, trực tiếp ra Huyền Thanh Thiên, đi tới Cửu Trọng Thiên bên trong. Đệ Cửu Trọng Thiên, Lang Tiêu Điện bên trong, Trương Huyền chậm rãi hiện ra thân hình. Nhìn lấy hết thảy trước mắt, Trương Huyền hài lòng nhẹ gật đầu. Bây giờ nhân gian cùng trời đình là hoàn toàn hai bức cảnh tượng, nhân gian kiếp khí sôi trào, càng ngày càng hung hiểm, mà ngày này đình lại càng phát ra hùng vĩ, thần thánh, trang nghiêm. Mà lại càng quan trọng hơn là, thiên đình vẫn đang không ngừng trưởng thành, ước chừng chỉ có đến đại kiếp kết thúc lúc mới có thể chân chính thành tựu. Đứng tại Thiên Đế bảo tọa trước, Trương Huyền không ngừng quét mắt Cửu Trọng Thiên bên trong mỗi một cái góc, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Đó lấy, Trương Huyền lại là một bước phóng ra, đi thẳng tới Vô Tận Tinh Không bên trong. Vô Tận trong tinh không, ngoại trừ 365 quả chủ tinh bên ngoài, còn có hàng hà sa số sao trời cũng đang không ngừng lóe ra quang huy. 365 mặt tinh thần phiên còn tại thai nghén bên trong, trong đó có bộ phận tinh thần phiên đã xuất thế, nhưng ở Vô Tận tinh quang cùng số mệnh phía dưới vẫn đang không ngừng thai nghén. Tra xét tinh thần phiên cùng bạn tinh đồ trạng thái, Trương Huyền hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp xé rách không gian, trong nháy mắt lại về tới Huyền Thanh Thiên bên trong. Đứng trên Ngọc Kinh Phong, Trương Huyền mặt hướng Huyền Thanh Thiên ngoại, vẫy tay, nhưng thấy ánh sáng lóe lên, có bốn thanh trường kiếm liền phá vỡ hỗn độn bay đến bên cạnh hắn. Cái này bốn thanh trường kiếm toàn thân lóe ra các loại quang hoa, có vô tận sát khí bay thẳng thiên địa, chính là kia Chu Tiên tứ kiếm, theo thứ tự là Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãng Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm. Trương Huyền giang hai tay, bốn kiếm bên trong Chu Tiên kiếm lập tức liền bay đến trong tay của hắn, tựa hồ mang theo vài phần nhạy cấp cùng không kịp chờ đợi. Thấy cảnh này, Trương Huyền mỉm cười, thấp giọng nói, "Hôm nay phá cảnh, vừa vận thử một chút thực lực tăng trưởng bao nhiêu." Nói xong, Trương Huyền một bước phóng ra, trực tiếp liền xuất hiện ở Huyền Thanh Thiên ngoại, hỗn độn bên trong. Vô tận hỗn độn chi khí mãnh liệt mà đến, nhưng vừa mới tới gần Trương Huyền thân thể liền bị một cỗ lực lượng vô danh cản lại. Trương Huyền đưa tay hướng đỉnh đầu của mình một chỉ, trong cõi u minh truyền đến một tiếng sấm rền, đỉnh đầu của hắn liền hiện ra một đóa khánh vân. Kia khánh vân năm mẫu lớn nhỏ, khánh vân trung ương chính là ba đóa to lớn kim liên chậm rãi chuyển động, bên ngoài thì là vô số đóa to bằng miệng chén kim liên tại khánh vân trung thượng hạ nổi lơ lửng. Kim liên bên ngoài còn có kim đăng bằng ngọn, tỏa ra ánh sáng chói lọi, càng có chuỗi ngọc rủ xuống châu từ khánh vân bên trong rủ xuống, như mái hiên nhà trước tích thủy liên tục không ngừng nối liền cung dứt, còn có hào quang năm màu chiếu rọi chư thiên. Trương Huyền lại đưa tay hướng về dưới chân một chỉ, nhưng gặp bạch quang lóe lên, một đóa thập nhị phẩm bạch liên liền xuất hiện ở dưới chân hắn. Thập nhị phẩm bạch liên chậm rãi chuyển động, đạo đạo bạch quang phóng lên tận trời, càng có đóa đóa bạch liên hiện đầy Trương Huyền quanh người. Hỗn độn chi khí mặc dù mãnh liệt mà đến, nhưng đều bị ngăn ở bên ngoài hơn 10 trượng. Trương Huyền phải tay nắm lấy Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãng Tiên kiếm cùng Tuyệt Tiên kiếm lại trôi lơ lửng hắn quanh người, không ngừng phát ra vụ vụ âm thanh. Trương Huyền mỉm cười, giơ kiếm liền hướng về phía trước hỗn độn chém ra một kiếm. Một kiếm này chém ra, từng đạo tối tăm mở mịt kiếm khí liền phá vỡ mà vào hỗn độn bên trong. Trong chốc lát, vô biên hỗn độn bị quấy, kiếm khí những nơi đi qua liền như là vải vóc bị cắt, thanh khí bắt đầu lên cao, trọng khí bắt đầu hạ xuống, vô tận tiên thiên linh khí chống rông mà sinh. Cong. Lúc này, đột nhiên nhất thanh tiếng chuông du dương truyền đến, những cái kia vừa mới đản sinh thanh khí, trọng khí cùng tiên thiên linh khí liền bị một cỗ lực lượng vô danh dẫn dắt nhìn về phía Huyền Thanh Tiên bên trong. Thấy cảnh này, Trương Huyền nhịn không được bật cười. Huyền Thanh Tiên thiên khung phía trên, một cái to lớn đồng tao chuông lớn chính đang chậm rãi chuyển động, chính là kia tiên thiên chí bảo hỗn độn chuông. Thanh trọc nhị khí cùng tiên thiên linh khí bị hỗn độn trung dẫn dắt tiến vào Huyền Thanh Thiên bên trong, thanh khí thăng nhập bầu trời, cho khí chìm vào đại địa, tiên thiên linh khí thì trực tiếp tản vào không trung. Ngưng cười, Trương Huyền quay đầu trở lại là một kiếm bổ ra. Một kiếm này so với vừa nãy một kiếm kia càng thêm cường đại, kiếm khí những nơi đi qua, hỗn độn lần nữa bị đánh mở, sinh ra thanh trọc nhị khí cùng tiên thiên linh khí cũng lần nữa bị hỗn độn trung dẫn dắt tiến vào Huyền Thanh Thiên bên trong. Thập nhị phẩm bạch liên chậm rãi chuyển động, nâng Trương Huyền liền tiếp tục hướng về hỗn độn chỗ sâu bay đi. Trương Huyền trong tay đã đổi thành Lục Tiên kiếm, dùng Lục Tiên kiếm chém ra mấy kiếm về sau, lại phân biệt đổi thành Hãng Tiên kiếm cùng Tuyệt Tiên kiếm. Lần này nhập hỗn độn, Trương Huyền cũng không phải đơn giản thử kiếm, hắn muốn kiểm nghiệm thực lực của mình đến tột cùng tăng lên nhiều ít, mà càng quan trọng hơn chính là ngộ đạo, tiếp tục ngộ đạo, mục đích là mau chóng vững chắc đại La Kim Tiên trùng kỳ tu vi. Tương đạo kiếm quang bổ ra, hỗn độn mở, thiên địa tân sinh, trong quá trình này vô lượng huyền diệu đối với đại La Kim Tiên tới nói, đây chính là chí cao cơ duyên. Đương nhiên, tại Trương Huyền vẫn là Thái Ức Kim Tiên lúc, liền đã có thể ở trong hỗn độn ngộ đạo. Bất quá, đồng dạng quá trình, Thái Ức Kim Tiên nhìn thấy ngộ đến cùng lớn đại La Kim Tiên nhìn thấy ngộ đến, đây chính là hoàn toàn khác biệt, cho dù cùng là Đại La Kim Tiên, Đại La Kim Tiên sơ kỳ cùng Đại La Kim Tiên trung kỳ nhìn thấy ngộ đến cũng là khác biệt, mà lại cho dù là cùng một cảnh giới, mỗi một lần nhìn thấy ngộ đến cũng chưa chắc hoàn toàn giống nhau. Thập nhị phẩm bạch liên đi chậm rãi, Chu Tiên tứ kiếm từng đạo kiếm khí chém ra hỗn độn bên trong, khuấy động hỗn độn chi biến, vô tận đại đạo ảo diệu từng cái biểu hiện ra tại Trương Huyền trước mặt. Thời khắc này Trương Huyền, hắn sớm đã lâm vào ngộ đạo bên trong, tay của hắn tại dựa theo một loại kỳ dị tần suất không ngừng bổ ra, mà lại mỗi một lần bổ ra góc độ cùng tư thế đều không giống nhau. Hắn mỗi một lần xuất thủ, tựa hồ cũng ẩn chứa một loại không hiểu đạo nghĩa. Mỗi một đạo bay ra kiếm khí chém vào hỗn độn bên trong, hỗn độn bị quấy, thanh trọc nhị khí sinh ra, địa thủy hỏa phong mãnh liệt, ở giữa đàn sinh đại đạo huyền diệu đồng dạng đều có sự khác biệt. Trương Huyền hai con ngươi nhìn chăm chú lên hết thảy trước mắt, vô tận ảo diệu tại trong con ngươi của hắn vận chuyển, diễn hóa. Thập nhị phẩm bạch liên vẫn đang chậm rãi hướng về hỗn độn chỗ sâu bay đi. Đột nhiên, Trương Huyền dừng tay lại bên trong Tuyệt Tiên kiếm, sau đó khoanh chân ngồi xuống, ngay sau đó liền nhắm hai mắt lại. Trong tay hắn Tuyệt Tiên kiếm tự động bay ra, bay đến bên cạnh hắn, cùng Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãng Tiên kiếm ở riêng bốn góc, đem hắn một mực bảo hộ ở giữa. Thế là, Trương Huyền đỉnh đầu khánh vân lăn lộn, dưới thân thập nhị phẩm bạch liền chậm rãi chuyển động, bốn phía càng có Chu Tiên tứ kiếm không ngừng bắn ra từng đạo kiếm khí, chém vào kia trong hỗn độn vô biên. Vô tận hư không bên ngoài, có một tòa nguy nga sơn phòng, trên ngọn núi có hai vị đạo giả chính đang đánh cờ, bên cạnh còn có một vị đạo giả, dựa nghiêng ở trên một tảng đá chớp mắt. "Đạo huynh, tới phiên ngươi." "Hiền đệ, ngươi lòng có chút gấp." Chương 1943, mượn bảo thái cực đồ. Chương 1943, mượn bảo thái cực đồ. Đánh cờ hai vị đạo nhân theo thứ tự là một vị lão giả cùng một vị trung niên. Lão giả râu tóc bạc trắng, mặt mũi tràn đầy hiền lành, giờ phút này vừa mới rơi xuống một tử, chính ý cười đầy mặt nhìn về phía đối diện trung niên nhân. Trung niên nhân khuôn mặt trang nghiêm túc mục, giờ phút này cầm trong tay một tử, chính nhíu chặt lông mày, chần chờ không chừng. "Hiền đệ, tâm ngươi loạn." Lão niên đạo nhân mở miệng cười nói. Trung niên đạo nhân lắc đầu, thở dài nói, "Đạo huynh, vô lượng lượng kia đến lúc đó thiên địa sụp đổ, thiên đạo tiêu tan, không biết lại có bao nhiêu sinh linh muốn hóa thành cho bụi nha." Giờ phút này, nguyên bản nghiêng người dựa vào ở trên tảng đá chợp mắt thanh niên đạo nhân đột nhiên mở mắt, hai mắt bên trong thần quang nổ bắn ra liền nhìn về phía một cái phương hướng. "A, thú vị, thú vị." lúc này mới mấy phần thời gian, vị kia tiểu hữu lại nhưng đã bước vào đại la trung kỳ. Thanh niên đạo nhân lời này vừa nói ra, lão niên đạo nhân cùng trung niên đạo nhân đồng thời khẽ giật mình, sau đó cũng quay đầu nhìn sang. Đồng nhiên, trung niên đạo nhân nguyên bản khóa chặt lông mày giãn ra rất nhiều. Theo trung niên đạo nhân giãn ra lông mày, bên trên ngọn núi nguyên vốn có chút âm trầm sắc trời trong nháy mắt sáng rõ, đại nhật giữa trời, tường vân và đóa, càng có thất thải hào quang xẹt qua thiên cung. Lão niên đạo nhân nhìn về phía thanh niên đạo nhân cười nói, tam đệ, ngươi đạo này đi lại tinh tiến không ít nha. Thanh niên đạo nhân nghe vậy lắc đầu, nói, đại huynh, ngươi nhưng nghĩ xấu, vị kia tiểu hữu tại dùng ta chu tiên kiếm ý. Lão niên đạo nhân khẽ giật mình, tiếp lấy liền nở nụ cười, lắc đầu nói, đúng là ta không để ý đến, quên điểm này. Nói xong lời này, lão niên đạo nhân lại quay đầu nhìn về phía trung niên đạo nhân. Trung niên đạo nhân mỉm cười, nói, đạo huynh, ngươi nói vị kia tiểu hữu liệu sẽ chính là ứng kiếp người. Lão niên đạo nhân nghe vậy sững sờ, tiếp lấy liền lắc đầu cười nói, hiền đệ, vô lượng lượng kiếp liên quan đến thiên địa căn bản, chính là ngu huynh ta cũng khó có thể nhìn trộm một hai, bất quá, mọi loại đều có số trời, chúng ta thuận theo tự nhiên liền có thể. Đại huynh, ngươi cũng đừng đả ách mê. Lúc này, một bên thanh niên đạo nhân ngồi thẳng thân thể, rất là bất mãn chừng lão niên đạo nhân một chút, sau đó một thanh liền đem bản cờ bên trên lão niên đạo nhân trong tay một bức cuốn lại họa chụp bộ dáng đồ vật tóm lấy, sau đó hướng về phía trước hư không chính là ném một cái. Bức kia đồ vật bị ném ra, trong nháy mắt âm dương nhị khí lưu chuyển, trực tiếp phá vỡ vô tận hư không liền biến mất bóng dáng. Đại huynh, ta cùng nhị ca đều cho đồ vật, ngươi cũng không thể kẹo kiệt nha. Lão niên đạo nhân thấy thế, cười khổ lắc đầu, đưa tay điểm một cái thanh niên đạo nhân, trong giọng nói mang theo lấy chút bất đắc dĩ nói, tam đệ à, tam đệ, ngươi đây là hảo tâm làm chuyện xấu à? Thanh niên đạo nhân nghe vậy lập tức liền khuất phục, nhịn không được mở miệng phản bác, đại huynh, ta. Nói vừa nói phân nửa, thanh niên đạo nhân cũng phản ứng lại, sắc mặt đại biến, đội vàng liền quay đầu nhìn sang. Lại nói vô tận hỗn độn bên trong, Trương Huyền ngồi ngay ngắn ở thập nhị phẩm bạch liên phía trên, hai mắt nhắm nghiền, đỉnh đầu khánh vân lượn lờ, quanh người chu tiên tứ kiếm hộ vệ bản thân, từng đạo chu tiên kiếm khí không ngừng bay vào trùng quanh hỗn độn bên trong. Đối mặt đây hết thảy, Trương Huyền tựa hồ không phát giác gì, chỉ là lặng lặng khoanh chân ngồi, vô tận nguyên khí vẩn quanh tại hắn quanh người, biến ảo đủ loại dị tượng. Đột nhiên, phía trước hư không đột nhiên phá vỡ một vết nứt, từ kia trong cái khe bay ra một vật. Chỉ gặp vật kia quyện cùng một chỗ, tựa như một bức quyển trục. Chỉ là kia quyển trục mặt ngoài âm dương nhị khí lưu chuyển, quyển trục những nơi đi qua, hỗn độn chi khí trong nháy mắt hướng về trùng quanh lui tán mà đi. Kia quyển trục phá vỡ hỗn độn, tiếp lấy liền xông phá khánh vân cùng thập nhị phẩm bạch liên phòng ngự đi tới Trương Huyền trước mặt. Trong quá trình này, Trương Huyền trùng quanh chu tiên tứ kiếm cùng đỉnh đầu bản cổ cờ đều không phản ứng chút nào, cũng không có làm bất kỳ ngăn trở nào. Quyển trục đi vào Trương Huyền trước mắt, đột nhiên liền ngừng lại, mà cùng lúc đó, Trương Huyền cũng mở mắt, hai vệt thần quang bắn ra mà ra, trực tiếp liền rơi vào trước mắt này tấm quyển trục phía trên. Đợi nhìn thấy bức kia quyển trục bộ dáng, Trương Huyền khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Cái này. Trương Huyền há hốc mồm, nửa ngày cũng không nói ra lời tới. Hắn nhìn thấy cái gì, đây thật là hắn biết đến món kia bảo vật sao? Thật lâu, Trương Huyền vươn tay sờ lên, đó là một loại mềm mềm cảm nhận, tựa như là sờ tại tơ lụa bên trên đồng dạng cảm giác, có một cô ôn lương khí tức từ chỗ đầu ngón tay truyền đến, làm hắn toàn thân một cái giật mình, rốt cục hồi phục thần trí. Trương Huyền đưa tay đem kia quyển trục nắm ở trong tay, cúi đầu nhìn cuốn sách trong tay, trong lòng lật lên thao thiên cự lãng. Cái này lại là thái cực đồ bản thể. Trên quyển trục âm dương nhị khí lưu chuyển, Trương Huyền là sẽ không cảm ứng sai, dù sao bên cạnh hắn đã có bản cổ phiên cùng hỗn độn chung. Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa tới bản cổ phiên chỉ là bản cổ phiên một đạo hình chiếu, Thông Thiên giáo chủ đưa tới Chu Tiên tứ kiếm cũng chỉ là bốn kiếm một đạo khí tức, mà bị kia lão quân thánh nhân làm sao đem thái cực đồ bản thể cho đưa tới rồi? Cái này hợp lý sao? Phải biết thái cực đồ thế nhưng là khai thiên tam bảo một trong, càng là thái thanh thánh nhân để mà trấn áp nhân giáo khí vận chí bảo, tùy tiện không có thể động dụng liền huống chi giống bây giờ như vậy trực tiếp đem nó ném ra hư hoang. Mất thái cực đồ trấn áp, nếu là nhân giáo khí vận xảy ra bất trắc, đây chính là thiên đại sự tình a. Vì vậy, vô luận là Nguyên Thủy Thiên Tôn, vẫn là Thông Thiên giáo chủ, bọn hắn đưa tới đều không phải là bảo vật bản thể. Đã là Đại La Kim Tiên Trương Huyền đối với cái này sớm đã có rõ ràng nhận biết, cho nên nhìn thấy thái cực đồ bản thể mới sẽ như thế khẩn trương cùng chấn kinh. Bất quá, hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này, Trương Huyền lập tức đứng lên đến, hướng về thái cực đồ xuất hiện phương hướng, cúi người hành lễ, trong miệng cung kính nói, "Vạn bối Trương Huyền bái tạ thái thanh thánh nhân mà bảo, chỉ là..." Trương Huyền lời còn chưa dứt, phía trước trong hư không liền truyền đến một đạo giàn mua lại mở mị thanh âm. Tiểu hữu không cần phải khách khí, thái cực đồ tạm đặt ở tiểu hữu chỗ, đợi ngày sau hồng hoàng gặp lại, trả lại cho lão đạo không muộn. Đa tạ thánh nhân. Trương Huyền còn có thể nói cái gì, chỉ lại phải khom người bái tạ. Chờ đợi chỉ chốc lát, hiển nhiên không còn âm thanh nữa truyền đến, Trương Huyền liền thẳng đứng lên tới. Túi đầu nhìn một chút trong tay thái cực đồ, Trương Huyền trong mắt lóe lên vẻ kích động. Đây chính là thái cực đồ a. Ở kiếp trước hồng hoàng trong truyền thuyết, bàn cổ lấy búa đá bổ ra thiên địa, nhưng tại thiên địa khai tịch về sau, bàn cổ phủ băng liệt thành ba bộ phận, phân biệt hóa thành thái cực đồ, bản cổ phiên cùng hỗn độn chung. Tam bảo đều cố vô lượng uy năng, càng có nồng đậm khai thiên công đức, vì vậy trở thành giữa thiên địa ít có tiên thiên chí bảo. Thật lâu, Trương Huyền đè xuống trong lòng kích động, lập tức liền một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, đem thái cực đồ nâng đến trước ngực, sau đó liền lần nữa nhắm mắt lại. Tựa hồ cảm nhận được cái gì, thái cực đồ có chút dương ra, sau đó liền tại Trương Huyền trước người chậm rãi triển khai. Đột nhiên, Trương Huyền đỉnh đầu khánh vân trung ương một đóa kim liên bên trên hiện ra một mặt cờ cờ, đó lấy, phía trước hỗn độn bị phá ra, một ngụm đồng trao chung lớn liền bay tới trung ương kia đóa kim liên bên trên, cuối cùng Trương Huyền trước ngực thái cực đồ đột nhiên bay lên, sau đó liền bay xuống tại thứ ba đóa kim liên phía trên. Chương 1944, Thiên địa sinh diệt ngộ đại đạo. Chương 1944, Thiên địa sinh diệt ngộ đại đạo. Cửu thiên chi thượng, vô tận hỗn độn bên trong, một đóa thập nhị phẩm bạch liên ngay tại chậm rãi chuyển động. Thập nhị phẩm bạch liên đầu trên ngồi một vị tuổi trẻ đạo nhân, đạo nhân hai mắt nhắm nghiền, trên đỉnh đầu một đóa khánh vân lăn lộn không ngớt, bên trên khánh vân đóa đóa kim liên chập trùng, trung ương ba đóa kim liên bên trên phân biệt nổi lơ lửng ba kiện chí bảo, thái cực đồ, hỗn độn trung cùng bản cổ phiên, ba kiện chí bảo lóe ra hỗn độn chi quang. Vô tận đại đạo ảo diệu vẩy xuống hướng chúng quanh vô tận hỗn độn bên trong, quanh người càng có bốn thanh trường kiếm không ngừng chấn động, từng đạo kiếm khí không ngừng chém về phía bốn phía, xoắn nát vô tận hỗn độn chi khí. Thanh khí lên cao, cho khí hạ xuống, địa thủy hỏa phong nổi lên, vô tận biến hóa lấy thập nhị phẩm bạch liên làm trung tâm không ngừng diễn hóa. Bên trên khánh vân, hỗn độn trung chậm rãi chuyển động, tiếng chuông ung dung, tiếng chuông những nơi đi qua, không gian chung quanh phảng phất lập tức dừng lại, nguyên bản phân loạn không gian cùng thời gian phảng phất đều bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Hỗn độn trung danh xưng có thể chấn áp 3000 hùng ngông, đảo ngược chuyển thời không, ngược dòng tìm hiểu chuyện xưa. Quả nhiên danh bất hư truyền. Tuy nói lấy Trương Huyền bây giờ đại la kim tiên trung kỳ tu vi còn không thể hoàn toàn kích phát hỗn độn trung uy năng, nhưng dùng cho chấn áp chung quanh điểm ấy không gian vẫn là dễ dàng. Tiếng chuông qua đi, thái cực đồ cũng động, chỉ thấy nó tại Trương Huyền khánh vân bên trên nhẹ nhàng lắc một cái, liền thấy âm dương nhị khí bay ra, trực tiếp hóa thành một tòa bạch ngọc kim tiểu. Kim tiểu những nơi đi qua, nguyên bản bị định trụ địa thủy hỏa phong trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng vô danh chấn áp xuống, biến mất không còn tăm tích. Giờ phút này, một mảnh thế giới hoàn toàn mới xuất hiện ở thập nhị phẩm bạch liên trung quanh. Sau đó, khánh vân bên trên nguyên bản một mực an phận bản cổ phiên cũng động, chỉ gặp kia bản cổ phiên có chút dương ra, lập tức từng đạo hồng mông kiếm khí liền chém ra ngoài, trực tiếp phá vỡ mà vào thiên địa bên ngoài hỗn độn bên trong. Chu Thiên tứ kiếm thấy thế, cũng tương tự không cam lòng yếu thế, ngay lập tức càng thêm dày đặc Chu Thiên kiếm khí cũng bay ra ngoài. Trong một chớp mắt, chung quanh hỗn độn càng phát ra bị dao động. Bản cổ phiên, hỗn độn trung, thái cực đồ, Chu Thiên kiếm, Trương Huyền trên người chư bảo nhau nhau hiển uy, thập nhị phẩm bạch liên chung quanh thiên địa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tăng trưởng. Thiên dần dần cao, dần dần dày. Dãy núi chập trùng, vô tận tiên thiên linh khí tràn ngập tại giữa thiên địa. Linh khí càng ngày càng nhiều, không trung bắt đầu ngưng tụ ra từng đóa linh khí tường vân, đột nhiên từng đợt tiếng sấm vang lên, từng đạo hỗn độn lôi đình xẹt qua chân trời. Sấm sét vang dội bên trong, đóa đóa tường vân bắt đầu tới gần, sau đó cả phiến thiên địa đều rơi ra mưa to. Chỉ là, đây không phải phổ thông nước mưa, chính là tiên thiên linh khí ngưng tụ mà thành tiên thiên linh vũ. Tiên thiên linh vũ rơi xuống, trên mặt đất không ngừng hội tụ, cũng cuối cùng tạo thành từng đầu dòng sông. Vô số đầu dòng sông hội tụ dần dần tạo thành đại giang hồ lớn, cuối cùng lại tạo thành một vùng biển mênh mông. Đương, cong, ung dung tiếng chuông không ngừng vang lên, nguyên bản đang muốn chìm xuống thiên hỏa đang muốn dốc lên đều bị định trụ. Hỗn độn trung đột nhiên bay khỏi Trương Huyền đỉnh đầu khánh vân, bắt đầu ở này phương thiên địa ở giữa du động. Du động lướt qua, thiên lại bắt đầu lại từ đầu dốc lên, đại địa lần nữa bắt đầu chìm xuống, thiên địa tương hợp chi thế triệt để bị kết thúc. Thiên địa không ngừng hướng về trong hỗn độn kéo dài, bên trong hết thảy biến hóa đều không ngừng chiếu rọi tại Trương Huyền nguyên thần bên trong, làm hắn đạo hạnh còn tại nhanh chóng tăng trưởng. Bất quá, lần này, Trương Huyền không có chuẩn bị lại mở một phương thiên địa. Thế là, trong lúc phương thiên địa đạt tới một cái nào đó cực hạn về sau, Trương Huyền đột nhiên mở mắt. Đón lấy, Trương Huyền liền từ thập nhị phẩm bạch liên đứng lên thân, đưa tay hướng lên một chiều, bản cổ phiên trong nháy mắt liền đã rơi vào trong tay của hắn. Sau đó, Trương Huyền trực tiếp liền huy động lên bản cổ phiên, ngay lập tức, từng đạo hồng mông kiếm khí không có bay về phía thiên địa bên ngoài hỗn độn, mà là trực tiếp chạm tại này phương thiên địa bên trong. Một cái mắt, thiên băng địa liệt, thanh trọc nhị khí lần nữa diễn sinh, địa thủy hỏa phong mãnh liệt mà lên, quanh mình hỗn độn chi khí lập tức xâm nhập mà tới. Lúc này, hỗn độn trung đã một lần nữa bay trở về Trương Huyền bên trên khánh vân. Trương Huyền cũng không vận dụng hỗn độn trung cùng thái cực đồ chấn áp trước mắt loạn tượng, mà là không ngừng huy động trong tay bản cổ phiên chém về phía này phương thiên địa. Đồng thời, Chu Tiên tứ kiếm cũng không ngừng chém ra từng đạo Chu Tiên kiếm khí, đạo đạo kiếm khí cũng đồng dạng chạm tại này phương thiên địa phía trên. Thiên địa tại sụp đổ, tiên thiên linh khí tại tán loạn, thanh trọc nhị khí triệt để hỗn loạn, địa thủy hỏa phong không ngừng bay. Đây hết thảy cảnh tượng không ngừng chiếu rọi ở trong mắt Trương Huyền. Không biết đi qua bao lâu, tiên thiên linh khí tan hết, thanh trọc nhị khí biến mất, địa thủy hỏa phong cũng không thấy bóng dáng. Thập nhị phẩm bạch liên bên ngoài, nhìn thấy vẫn như cũng là một mảnh vô tận hỗn độn. Thập nhị phẩm bạch liên chậm rãi chuyển động, bàn cổ phiên bay trở về khánh vân bên trên, Trương Huyền lần nữa quanh chân ngồi xuống, hai mắt chậm rãi khép kín, lần nữa lâm vào định cảnh ở trong. Lần này, phương thiên địa này từ sinh đến diệt, Trương Huyền đem hết thảy đều xem ở trong mắt, ở giữa vô tận đại đạo ảo diệu đều chiếu rọi tại hắn nguyên thần bên trong, cho nên, hắn cần bế quan nhập định để tiêu hóa đây hết thảy. Thiên địa chưa từng bên trong đến, lại hồi phục tại hư vô, thiên địa này sinh diệt ở giữa liền đã bao hàm căn bản nhất đại đạo. Muốn tìm hỗn nguyên đại đạo, quan sát thiên địa này sinh diệt ở giữa vô tận biến hóa chính là vô thượng ngộ đạo cơ duyên. Đây cũng là Trương Huyền có khả năng nghĩ đến một cái đường tắt. Bất quá, Trương Huyền cũng không thể phá diệt này phương thế giới đi, hắn cũng không phải La Hầu như thế cái thế thiên ma. Cho nên, hắn liền nghĩ đến cái này biện pháp, đi trong hỗn độn mở ra một chỗ tiểu thiên địa, sau đó lại đem nó phá diệt chi. Tại cái này sinh diệt quá trình bên trong đi tìm đại đạo lý lẽ, mặc dù còn kém rất rất xa chân thực thiên địa, nhưng đối với vẫn là đại La Kim Tiên hắn tới nói, đã là đầy đủ. Lúc này, vô tận hư không chỗ sâu, chỗ kia ngọn núi bên trên, lão niên đạo nhân cùng trung niên đạo nhân đều đã không còn đánh cờ. Giờ phút này ba người đều nhìn một phương hướng nào đó, khắp khuôn mặt là kinh ngạc biểu lộ. Thanh niên đạo nhân đột nhiên phá lên cười, nói: "Đại huynh, ngươi liệu kém, vị tiểu hữu này quả nhiên bất phàm a." Lão niên đạo nhân nghe vậy, cũng không nhịn được mặt lộ vẻ mỉm cười, gật đầu nói, lão đạo ngược lại thật sự là không nghĩ tới hắn có thể nghĩ ra phương pháp này đến. Trung niên đạo nhân một mực rất nghiêm túc khuôn mặt bên trên cũng lộ ra mấy phần mỉm cười, nói khẽ, đạo huynh mới sắc thực liệu kém, không nghĩ tới vị kia tiểu hữu thật khu động thái cực đồ, hắn lấy tiểu thiên địa sinh diệt mà ngộ đại đạo, ngược lại thật sự là nhạy bén, đối với đại la cảnh tới nói, đúng là khó được. Đây hết thảy, Trương Huyền cũng không biết, giờ phút này nguyên thần của hắn ngay tại kinh lịch lấy đại biến. Mới chỗ kia tiểu thiên địa sinh diệt hình tượng không ngừng lặp lại phát hình, Trương Huyền nguyên thần chỗ sâu có một đạo hồng mông tử khí bắt đầu xoay, đem hắn linh đài tử phụ triệt để chiếu rọi thành tử sắc. Thập nhị phẩm bạch liên còn tại chậm rãi chuyển động, trên đỉnh đầu khánh vân bốc lên, quanh người chu tiên tứ kiếm không ngừng lóe ra. Chương 1945, Đại La Kim Tiên hậu kỳ, về Huyền Thanh Thiên. Chương 1945, Đại La Kim Tiên hậu kỳ, về Huyền Thanh Thiên. Hỗn độn bên trong không nhớ năm, không biết đi qua bao lâu, thập nhị phẩm bạch liên chậm rãi ngừng lại chuyển động. Bạch liên bên trên Trương Huyền chậm rãi mở mắt, hai đạo sáng chói đến cực điểm thần quang bắn ra mà ra, thẳng vào phía trước hỗn độn bên trong, quấy lên vô biên hỗn độn dị tượng. Trương Huyền nhẹ nhàng nuốt ra một ngụm trọc khí, chỉ gặp một đạo luyện không đồng dạng phá vỡ mà vào hỗn độn bên trong, trong nháy mắt, phía trước có vô tận hỗn độn chi khí bị xoắn nát, càng có thanh trọc nhị khí sinh ra cùng chôn bụi. Thật lâu, thần quang dần dần biến mất, chiếc kia trọc khí cũng chậm rãi bị trùng quanh hỗn độn chi khí ma diệt. Trương Huyền khẽ mở đan môi, trong miệng liền phát ra một đạo thần âm. Cha. Thần âm vừa ra, phía trước hỗn độn lập tức nhấc lên thao thiên cự lãng. Thật lâu, bởi vì lại không đến tiếp sau, hỗn độn lúc này mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Lúc này, Trương Huyền trên mặt lộ ra ý cười, đó là một loại từ trong ra ngoài hiệu đại đạo vui sướng. Đại La Kim Tiên hậu kỳ, thành, ha ha. Hỗn độn bên trong, trừ hắn ra, không có người nào nữa, cho nên Trương Huyền cũng không cần cố kỵ người khác, lúc đầu chỉ là mỉm cười, càng về sau, trực tiếp tại trên đài sen ngửa mặt lên trời phá lên cười. Tiếng cười kia quanh quẩn ở trong hỗn độn, kích động chung quanh hỗn độn chi khí cũng theo đó phát sinh đủ loại biến hóa. Không sai, mượn nhờ 12 yêu vực bị phá đưa tới thiên địa kiếp khí cùng số mệnh biến hóa, Trương Thanh lập tức bước vào Đại La Kim Tiên trung kỳ. Mà tiến vào Đại La Kim Tiên trung kỳ về sau, Trương Thanh vì củng cố cảnh giới, cùng tìm kiếm đột phá cảnh giới kế tiếp thời cơ, liền tiến vào hỗn độn. Lại không nghĩ rằng tiến vào hỗn độn về sau, càng là đạt được vô thượng cơ duyên, vị kia sinh vật vậy mà trực tiếp đem thái cực độ cho mà tới. Đến tận đây, Trương Thanh lập tức cùng kia ba vị sinh vật đều kết nhân quả, bất quá, cái này nhân quả không phải chuyện xấu, ngược lại vẫn là đại hảo sự. Thái cực độ, hỗn độn chung, bản cổ phiên, ai có thể nghĩ tới, khai thiên tam bảo ở trong tay của hắn vậy mà tập hợp đủ. Đây chính là kia ba vị sinh vật đều không làm được sự tình a. Mặc dù trong tay hắn bản cổ phiên cũng không phải là bản thể. Lấy khai thiên tam bảo cùng chu tiên tứ kiếm chi năng, đi khai thiên cùng diệt thiên sự tình, tại ngày này sinh diệt ở giữa, Trương Huyền đạo hạnh bắt đầu sinh trưởng tốt, vừa mới đột phá Đại La Kim Tiên trung kỳ không lâu, cái này một bước lại bước vào Đại La Kim Tiên hậu kỳ chi cảnh. Bất quá, tiếp xuống, hẳn là liền không có cái này chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Trương Huyền trong lòng hơi dâng lên một tia tiếc nuối. Bất quá, rất nhanh, hắn liền thu thập xong tâm tình, đứng dậy nhìn về phía Huyền Thanh Thiên phương hướng, cần phải trở về. Thập nhị phẩm thanh liên bắt đầu chậm rãi chuyển động, bên trên cánh vân, chư bảo chập trùng không ngừng, thái cực độ không ngừng triển khai, thu hồi lại triển khai, hỗn độn trung chậm rãi chuyển động ở giữa, từng tiếng du dương trung vang truyền vào hỗn độn, định trụ phương viên ngàn vạn trượng hỗn độn chi khí, bản cổ phiên thì chậm rãi diêu động, lay động ở giữa, từng đạo hồng mông kiếm khí trực tiếp phá vỡ mà vào hỗn độn bên trong, khuấy động lên trùng quanh hỗn độn. Chi khí sinh diệt. Cùng khai thiên tam bảo khác biệt, chu tiên tứ kiếm thì phi thường yên tĩnh, thành thành thật thật lơ lửng tại Trương Huyền một phía, không ngừng phát ra ông minh chi thành, tựa hồ như muốn tố lấy cái gì. Mà Trương Huyền cũng không có nhàn rỗi, trong hai mắt lóe ra thần quang, trung quanh trong hỗn độn hết thảy biến hóa đều không ngừng chiếu rọi tại hai con mắt của hắn ở trong. Rất nhanh, Huyền Thanh Thiên ngay tại phía trước cách đó không xa. Tựa hồ cảm ứng được Trương Huyền tới gần, Huyền Thanh Thiên khai bắt đầu lóe lên tất thải hào quang, một cố ý mừng rỡ truyền vào Trương Huyền tâm thần. Cảm ứng được kia cố ý niệm, Trương Huyền chính là sửng sở. A. Trương Huyền khẽ ồ lên một tiếng, hắn thật sự là lần thứ nhất cảm nhận được Huyền Thanh Thiên ý niệm, điều này làm hắn ngạc nhiên không thôi. Rất nhanh, thập nhị phẩm bạch liên chậm rãi chuyển động, rời đi hỗn độn, rốt cục về tới Huyền Thanh Thiên bên trong. Ầm ầm. Đột nhiên, chân trời từng tiếng sấm rền vang lên, đầy trời tử khí tràn ngập ra, tựa hồ đem toàn bộ huyền thành trời đều tràn đầy. Trương Huyền gật đầu cười, thu hồi trên đỉnh cánh vân, chư bảo cũng theo đó biến mất bóng dáng, chỉ có hỗn độn trung bay tới huyền thành trên trời không, ung dung chuyển động, không ngừng phát ra đường. Cong. Trung vang âm thanh, mà Trương Huyền thì bước ra một bước, trực tiếp trở về huyền thành cung. Ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, Trương Huyền bấm ngón tay tính toán, liền hắn bế quan như thế một lát sau, nhân gian đã lại qua 10 năm. 10 năm a. Thoáng một cái đã qua. Bất quá, Trương Huyền trong lòng vẫn còn có chút may mắn, kiếp trước hồng hoang trong truyền thuyết, những tu sĩ kia vừa bế quan chính là mấy ngàn năm, mấy vạn năm, mà rơi vào hiện tại Trương Huyền trên thân, đừng nói mấy ngàn năm, mấy vạn năm, mấy chục năm hắn cũng chịu không được a. Có trời mới biết, mấy chục năm công phu, nhân gian sẽ phát sinh sự tình gì a. Càng quan trọng hơn là, bây giờ nhân gian đang tiến hành phong thần đại kiếp a. Đây chính là quan hệ này phương thiên địa tương lai vận mệnh đại sự. Mà lại, quan sát toàn bộ đại kiếp diễn biến, đối với bây giờ Trương Huyền tới nói cũng là vô cùng trọng yếu. Túi đầu quan sát nhân gian, nhưng gặp người ở giữa kiếp khí sôi trào, 10 năm gần đây hình tượng ngay tại Trương Huyền trong hai con ngươi hiện lên ra, như là như đèn kéo quân không ngừng lưu chuyển lên. Đây là về quang ngược dòng ảnh thần thông, nhưng ngược dòng tìm hiểu chuyện xưa, cũng có thể nhìn thấu tương lai, đối với đã đặt chân thời không trường hà Trương Huyền tới nói, đây không tính là nhiều khó khăn sự tình. 10 năm này ở giữa, Tĩnh Nam quân còn tại không ngừng hướng về kinh thành xuất phát, nhưng dọc theo con đường này cũng không bình tĩnh. Vị kia, Nhiếp Chính Vương đã không còn che đậy, hắn đã triệt để cùng quỷ dị bách tộc cấu kết ở cùng nhau, vô số quỷ, yêu, ma, tinh, quái trở quỷ dị tà ma bắt đầu tiến vào đại hạ nội địa, hàng ngàn hàng vạn nhân tộc thành những này quỷ dị tư lương. Trong triều đình những cái kia trung thần lương tướng nhao nhao đụng phải hãm hại, có bị trực tiếp hãm hại chí tử, có thì may mắn trốn thoát, cuối cùng trốn vào Tĩnh Nam trong quân. Hôm nay thiên hạ chư vương cùng công chúa cũng là chết thì chết, trốn thì trốn, các chi tranh hoàng thế lực cũng liền chỉ còn lại có Tĩnh Nam quân cái này một chi. Chỉ cần diệt đi Tĩnh Nam quân, vị kia Nhiếp Chính Vương liền triệt để thành công. Chỉ là đến lúc đó, cũng không biết cái này đại hạ thiên hạ đến cùng còn tính hay không nhân tộc. Trong 10 năm, chư vương còn sót lại thế lực nhao nhao hội tụ tới, còn có các nơi nghĩa quân cũng nhao nhao quy thuận, bây giờ Tĩnh Nam quân đã có hơn 30 vạn đại quân. Trương Nhẫn khiến trưởng tử Trương Ô vì vương thế tử, tọa trấn Tĩnh Nam phủ thành, mà chính hắn thì mang theo tứ công chúa Trương Giao, thất công chúa Trương Miểu đã tìm đến Tĩnh Nam trong quân, tự mình tọa trấn trung quân. Có Trương Nhẫn tọa trấn trung quân, quân tâm sĩ khí càng là phóng đại, mà lại đối với thu nạp những cái kia chư vương thế lực còn sót lại cùng quy thuận nghĩa quân càng là có khó nói lên lời chỗ tốt. 10 năm này ở giữa, Tĩnh Nam quân trên đường đi gặp phải kiếp nạn tuyệt không ít, mà lại quỷ hoàng, yêu hoàng, ma hoàng càng là liên tiếp xuất hiện. Bất quá những ngày quỷ hoàng, yêu hoàng, ma hoàng trở phần lớn là những năm gần đây vừa mới đột phá, về phần những cái kia uy tín lâu năm hoàng cấp quỷ dị cũng không nhiều. Theo đại kiếp tiếp tục tiến hành, ngoại trừ đạo Phật hai môn cùng Đông Hải Bồng Lai đạo bên ngoài, vô số tán tu cũng bị liên lụy vào. Những tán tu này có thiện có ác, có không ít đầu nhập Tĩnh Nam quân, cũng đồng dạng có không ít đầu nhập triều đình bên kia, song phương chém giết ở giữa, không biết nhiều ít người vẫn lạc tại trên chiến trường. Trong đó may mắn tiến vào phong thần bảng, nhưng tương tự cũng không ít trực tiếp tiến vào luân hồi, còn có một số thì trực tiếp hóa thành cho bụi, biến mất tại giữa thiên địa. Một ngày này, Tĩnh Nam quân bị một tòa đại trận ngăn cản đường đi. Chương 1946, Tam sát 10 tuyệt lục thần trận. Chương 1946, Tam sát 10 tuyệt lục thần trận có thơ nói, 10 hoàng kết trận khóa u minh, quỷ khóc yêu gào mà diễm sinh. Hắc vụ là không che mặt trời nguyện, gió tanh quyển đất nước núi lở. Hồn phi phách tán ba đồ ngầm, xương vỡ hình tiêu ngũ nhạc nghiêng. Cho dù tiên thần lâm giới này, khó thoát vạn kiếp bùi hòa không. Chỉ thấy phía trước hắc vụ đầy trời, che đậy nhật nguyệt, khoảng cách còn có trong vòng hơn 10 dặm, liền có một cô yêu tả chi khí đập vào mặt. Tiên phong đại quân tướng sĩ kinh hãi nhao nhao dừng bước, Na Cha, Trương Minh, Hoàng Thiên Hóa lấy tay che nắng xem xét tỉ mỉ, ba người sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi. Hoàng Thiên Hóa trước tiên mở miệng nói, Na Cha, Trương Minh, hảo hảo hung hiểm một tòa đại trận. Trương Minh gật gật đầu, nói, hai vị huynh đệ, các ngươi tạm lưu trong quân, đợi ta tiến đến nhìn xem. Trương Minh, cẩn thận, chớ có áp sát quá gần. Na Cha mở miệng nhắc nhở. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Trương Minh gật gật đầu, nói xong lời này, chấn động dưới xương sườn phong lôi song xí, bay thẳng lên trên không trung, hướng về phía trước đại trận liền bay đi. Trong chớp mắt, Trương Minh liền bay đến đại trận ba dặm có hơn, liền không thể không ngừng lại. Không phải Trương Minh không muốn tiếp tục tiến lên, mà là một cỗ cực hạn hung hiểm xông lên óc, cả kinh hắn tâm thần đều chấn, đạo tâm điên cuồng cảnh báo, lại như tiến lên, sẽ có đại hung hiểm. Trương Minh không phải mã phu, lập tức liền ngừng lại, chỗ mi tâm lôi quang lóe lên, liền đã nứt ra một cái khe. Từ đó hiện ra tử nhãn lôi mắt. Lôi mắt thời gian lập lòe, Trương Minh dẫn đầu thấy được một khối đen như mực bia đá. Bia đá kia cao chừng hơn 10 trượng, bề rộng chừng 3 trượng, độ dày không biết, nhưng tuyệt đối tại 1 trượng trở lên, này chỗ nào vẫn là một tấm bia đá à. Dù sao, Trương Minh là thật lần thứ nhất gặp cao như vậy, như thế đại bia đá, mà càng quan trọng hơn là bia đá kia bên trên khắc dấu văn tự, Tam sát 10 tuyệt lục thần trận đẫm máu 7 chữ to tại hắc vụ che đậy bên trong lóe ra chói mắt huyết quang. Liên đợi Trương Minh muốn lại xem xét tỉ mỉ lúc, đột nhiên tòa kia bia đá phảng phất sống lại, nhất là trên tấm bia đá kia 7 cái huyết sắc chữ lớn vậy mà bóp méo, sau đó liền hóa thành một con hung thần mặt quỷ há miệng liền hướng hắn gầm thét cả tới. A! Trương Minh há miệng một tiếng hét thảm, hai tay che đầu liền từ không trung rơi rụng xuống. Phanh! Nhất thanh, trùng điệp nện xuống đất. Tiên phong đại doanh sớm đã đâm xuống doanh trại, nhưng Na Trà, Hoàng Thiên Hóa vẫn luôn đang chú ý Trương Minh tình huống, giờ phút này nhìn thấy Trương Minh kêu thảm quẳng xuống đất, lập tức đem hai người giật nảy mình. Ta đi xem một chút. Na Trà quẳng xuống một câu, đạp lên phong hỏa luân liền xông ra ngoài. Phong hỏa luân cỡ nào tốc độ, trong chớp mắt đã đến Trương Minh bên cạnh, Na Cha túi người đem Trương Minh ôm lấy, căn bản không dám nhìn hướng về phía trước đại trận, quay người liền bay trở về. Cho đến trở lại đại doanh, đem Trương Minh đặt ở trên giường, Na Cha lúc này mới tới kịp xem xét Trương Minh thương thế. Lúc này Trương Minh sắc mặt đen như mực, mở ra hai mắt đỏ bừng như máu, hô hấp dồn dập, trong cái miệng hơi hé không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra sương mù màu đen, toàn thân cứng ngắc, gõ chi còn có thể nghe được kim thiết thanh âm. Thấy cảnh này, Na Cha cùng Hoàng Thiên Hóa sắc mặt đều trở nên cực độ khó coi. Trương Minh, Trương Minh, Trương Minh, Trương Minh, ngươi thế nào? Ngươi thế nào? Na Cha, Hoàng Thiên Hóa vội vàng la lên, đáng tiếc, Trương Minh cứng ngắc nằm tại trên giường, mặc dù trận tròn mắt, lại đối hai người la lên không có bất kỳ cái gì phản ứng. Sắc mặt hai người càng phát ra khó coi. Na Cha, ngươi tọa trấn trong quân, ta đi gặp bá phụ. Hoàng Thiên Hóa nói, quay người liền muốn quản chi, nhưng bị Na Cha đưa tay cản lại. Thiên Hóa, tốc độ của ta càng nhanh, vẫn là ta tới đi. Nói xong lời này, Na Cha đã đạp trên phong hỏa luân liền xông ra ngoài. Hoàng Thiên Hóa thấy thế, đành phải canh giữ ở đại trướng bên trong. Lại nói tiên phong đại doanh dừng lại, trung quân Trương Nhẫn, Khương Hùng liền phát hiện mánh khỏe. Khương Hùng hạ lệnh, khiến đại quân tạm thời hạ trại, mà hắn thì khu động tứ bất tượng hướng về phía trước bước đi. Khương Hùng mới vừa tới to lớn quân phía trước, liền thấy phía trước không trung Na Cha đạp trên phong hỏa luân chạy tới. rơi đến Khương Hùng trước mặt, Na Cha không mình hành lễ, nói: "Na Cha tham kiến sư thúc." "Na Cha, đã xảy ra chuyện gì?"
"Khởi bẩm sư thúc, phía trước xuất hiện một tòa hung trận, hảo hảo hung ác, Trương Minh huynh đệ tiến đến tìm hiểu, nhưng chưa tới gần liền mang trọng thương, bây giờ đã nguy cơ sớm tối."
"Cái gì?"
Khương Hùng kinh hãi, bất quá, hắn rất nhanh liền định thần lại đến, tiếp tục hỏi: "Kia là một tòa cái gì đại trận?"
Na Cha nghe vậy, lắc đầu, nói: "Sư thúc, Trương Minh huynh đệ rơi xuống bụi bặm về sau, sư điệt đội vàng tiến đến đem nó cứu trở về, trong lúc đó chưa dám nhìn về phía đại trận kia, vì vậy không biết đại trận chi danh, bất quá, Trương Minh huynh đệ nên là thấy cái gì?"
Khương Hùng nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói: "Ngươi như vậy cẩn thận là đúng, như vậy đi, ngươi về trước doanh, sư thúc ta sau đó liền đến."
"Vâng, sư thúc."
Na Cha đáp ứng nhất thành, quay người đạp trên phong hỏa luân, trong chớp mắt liền biến mất bóng dáng.
Khương Hùng thấy thế, đội vàng liền trở về đại doanh.
Đến to lớn trướng, Trương Nhẫn lập tức liền đứng lên nói: "Thừa tướng, đã xảy ra chuyện gì?"
Khương Hùng không mình hành lễ, sau đó liền đem Na Cha mới vừa nói sự tình nói một lần.
"Cái gì? Tiểu Minh hắn bị trọng thương?"
Nghe được Trương Minh thụ thương, Trương Nhẫn quá sợ hãi.
"Thừa tướng, ta phải đi xem một chút Tiểu Minh."
Nói chuyện, Trương Nhẫn liền muốn đi ra ngoài, nhưng lại bị Khương Hùng đội vàng ngăn cản.
"Vương gia, không thể, Trương Minh hắn không có việc gì, lao thần cái này mang Tôn Lâm đạo hữu tiến đến xem xét, ngài yên tâm, từ Tôn Lâm đạo hữu xuất thủ, liệu cũng không ngại."
Trương Nhẫn nghe vậy, lúc này mới an lòng hơn phân nửa, nói: "Là bản vương thất thố, bây giờ bát đệ chỉ có căn này dòng độc đinh, cũng không thể xảy ra chuyện a."
"Vương gia yên tâm, lão thần tỉnh."
Khương Hùng đáp ứng nhất thanh, phân phó Trần Đống lưu tại trung quân, mang theo La Hỏa, Long Tu Hổ liền rời đi đại trướng.
Rất nhanh, Khương Hùng, Tôn Dừng, La Hỏa cùng Long Tu Hổ liền đến Tiên Phong đại doanh. Đi vào trong đại trướng, Tôn Dừng mấy bước đã đến giường trước mặt. Nhìn xem nằm bất động tại trên giường Trương Minh, Tôn Dừng biến sắc, đầu tiên là xem xét tỉ mỉ một chút ánh mắt của hắn, bờ môi, sau đó liền đặt tại hắn trên cổ tay. Một chút thời gian về sau, Tôn Dừng vội vàng từ trong ngực móc ra một cái bình sứ, mở ra bình sứ, từ đó đổ ra một hạt bóng ánh sáng long lanh viên đan dược. Viên đan dược vừa ra, một cỗ mùi thơm nhàn nhạt liền trên không trung phiêu đang ra. Đem kia viên đan dược nhét vào Trương Minh trong miệng, đám người liền thấy Trương Minh trên mặt màu đen cấp tốc thối lui, sau đó trợn lên hai mắt cũng bế hợp, hô hấp cũng thông thả.
Thấy cảnh này, tất cả mọi người thở dài một hơi.
Na Cha lập tức liền hỏi: "Tôn sư thúc, Trương Minh hắn khi nào có thể tỉnh lại?"
Tôn Dừng nghe vậy, thở dài một hơi, lắc đầu nói: "Tạm thời hắn còn vẫn chưa tỉnh lại."
Đám người nghe vậy kinh hãi, Hoàng Thiên Hóa càng là vội la lên: "Tôn sư bá, làm sao lại như vậy? Người đây không phải đem Trương Minh huynh đệ độc giải sao?"
Chương 1947, Trương Minh phát hiểm, đại trận chi mê. Chương 1947, Trương Minh phát hiểm, đại trận chi mê. Tôn đạo hữu, Trương Minh cái này.
Khương Hùng cũng không nhịn được mở miệng nói.
Tôn Dừng quay đầu nhìn về phía Khương Hùng, chắp tay thi lễ, nói: "Hổ thẹn, hổ thẹn, Khương đạo hữu, Ngọc Lộ đan mặc dù thần diệu, nhưng chỉ là tạm thời chế trụ độc kia tính, lại không cách nào hóa giải."
"Ai,
cái này?"
Khương Hùng chần chờ một lát, tiếp lấy liền mở miệng hỏi: "Xin hỏi Tôn đạo hữu, không biết gì pháp hoặc người nào có thể giải loại độc này?"
Tôn Dừng nghe vậy, ngẫm nghĩ một lát, liền mở miệng nói: "Tam Quang Thần Thủy nhưng gột rửa thế gian hết thảy chẳng lành, Trương Minh tướng quân đây là bị ma khí chỗ sông, nghĩ đến Tam Quang Thần Thủy có thể cứu chi."
Trong chướng đám người nghe vậy, cùng nhau thở dài một hơi, biết cứu chữa chi pháp, hết thảy liền dễ làm.
Na Cha lập tức liền mở miệng nói: "Sư thúc, ta tốc độ nhanh, để cho ta về một chuyến giảng đạo cung đi."
La Hỏa cũng lập tức đứng dậy, nói: "Sư phụ, để cho ta cùng Na Cha sư đệ cùng một chỗ đi."
Khương Hùng nhìn hai người một chút, nhẹ gật đầu, nói: "Tốt, hai người các ngươi liền đi một chuyến đi, nhớ kỹ đem phía trước trận này sự tình bẩm báo trưởng giáo."
"Vâng, sư phụ, sư thúc."
Hai người đáp ứng nhất thành, quay người liền ra đại trướng.
Na Cha lái phong hỏa luân, La Hỏa thì trực tiếp đã vận hành lên hỏa độn chi thuật, hai người trong nháy mắt liền biến mất tại không trung.
Hai người tốc độ nhanh vô cùng, rất nhanh liền đến Thương Nham Sơn bên trong, giảng đạo dưới đỉnh. Hai người tự nhiên không dám trực tiếp xông lên giảng đạo cùng, rơi vào chân núi, liền nhặt bước mà lên, rất nhanh liền đến giảng đạo trước cửa cung. Vừa tới trước cửa, liền thấy đại môn từ từ mở ra, hai cái đạo đồng liền đi ra, hướng hai người không mình hành lễ.
"Gặp qua La Hỏa sư minh, Na Cha sư minh, trưởng giáo lao sư xin các ngươi đi vào."
La Hỏa, Na Cha hướng hai vị đạo đồng chắp tay, liền đi theo đi vào.
Đi vào trong chính điện, La Hỏa, Na Cha sững sờ, bởi vì đại điện bên trong cũng không chỉ là trưởng giáo chân nhân Tiền Côn, Lưu Hàm Nhi, Lý Yến Tân, Lý Mục, Dương Hiển, Khổng Tuyên, Dương Thiền, Trương Vân Diễm mấy người cũng đều tại. Bây giờ Dương Hiển, Khổng Tuyên sớm đã hoàn thành đột phá, đều đã là hàng thật giá thật địa tiên.
Đệ tử La Hỏa, Na Cha, gặp qua trưởng giáo sư bá, sư thúc, gặp qua sư cô nãi nãi, Yến Tân sư thúc.
La Hỏa, Na Cha vội vàng tiến lên hành lễ.
Tiền Côn vung lên phất trần, cười nói: "La Hỏa, Na Cha, đứng lên đi, các ngươi tới đây chuyện gì?"
La Hỏa quay đầu nhìn về phía Na Cha, Na Cha hiểu ý, lập tức không người nói: "Khởi bẩm trưởng giáo sư thúc, chuyện là như thế này."
Na Cha mở miệng liền đem sự tình nói qua nói một lần, giảng đến đại trận cản đường, cũng giảng Trương Minh muốn nhìn trộm đại trận hư thực, kết quả trực tiếp rơi xuống bụi bặm, chúng độc hôn mê, lại giảng Tôn Dừng xuất thủ, đáng tiếc cũng chỉ có thể tạm thời áp chế độc tính, không cách nào giải độc.
Đợi Na Cha kể xong, đại điện bên trong một trận yên tĩnh.
Tiền Côn đưa tay liền bấm đốt ngón tay.
Một chút thời gian về sau, Tiền Côn cười nhìn về phía hai người, nói: "Việc này ngọn nguồn, ta đã biết chi, đại trận kia không đơn giản, chính là 10 tôn hoàng cấp quỷ dị bày ra, chính là quỷ tộc, yêu tộc, ma tộc tam tộc hợp nhưu, tập hợp giữa thiên địa quỷ khí, yêu khí, ma khí tạo thành, hung hiểm dị thường, hai người các ngươi đi về trước đi, hơi sau, tự có các phương đạo hữu tiến đến tương trợ. Nói xong, Tiền Khôn quay đầu nhìn về phía Lý Mục, nói, Mục mà sư muội, Trương Minh chi độc không phải tam quang thần thủy không thể giải đáp, ngươi liền trước theo La Hỏa, Na Cha đi một chuyến đi.
Vâng, trưởng giáo sư Minh.
Lý Mục nghe vậy, lập tức liền đáp ứng xuống. Ba người rời đi giảng đạo cùng, lái đám mây, rất nhanh liền về tới Tĩnh Nam quân tiên phong trong đại doanh. Lúc này, Khương Hùng đã mang theo đám người ra đón. Ha ha, làm phiền một sư muội đi chuyến này. Gặp qua Khương sư Minh. Lý Mục đội vàng chắp tay hành lễ. Na Cha, La Hỏa cũng đội vàng tiến lên hành lễ. Song phương thi lễ xong, liền lập tức trở về đại trướng. Đi vào giường trước mặt, Lý Mục lật bàn tay một cái, bát bảo lưu ly bình liền xuất hiện ở trong tay, vê lên dương liễu nhánh nhẹ nhàng điểm một cái, một giọt tam quang thần thủy liền rơi xuống, chính chính tốt liền rơi vào Trương Minh chỗ mi tâm. Kia tam quang thần thủy không có thể mà bảo, trong khoảnh khắc, Trương Minh quanh thân liền bị một tầng nhàn nhạt hơi nước bao phủ lại. Hơi nước chập trùng, trong hơi nước gần hiện nhật nguyệt tinh đấu chi hình. Chỉ một lát sau thời gian sau, Trương Minh mũi, hai, miệng các nơi liền toát ra cổ xương mù màu đen, tanh hôi khó ngửi. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian về sau, Trương Minh thể nội đã không còn hắc vụ toát ra, mà hắn cũng cuối cùng chậm rãi mở mắt. Ê! Theo nhất thanh trầm thấp dễ dị, Trương Minh trong miệng phun ra một đạo màu trắng hơi nước. Sư Minh, sư Minh, ngươi cuối cùng tỉnh. Lôi Hồng Mai đã đỏ hồng mắt đánh tới. Na Cha, La Hỏa, Hoàng Thiên Hóa đám người cũng đều vây quanh. Trương Minh huynh đệ, ngươi bây giờ cảm giác kiểu gì? Trương Minh nhíu mày, vùng vẫy một hồi thân thể, Lôi Hồng Mai thấy thế, vội vàng tiến lên nâng, đem hắn bị ngồi dậy. Lần nữa phun ra một ngụm trọc khí, Trương Minh cau mày nhìn về phía đám người, nghi ngờ nói, ta đây là thế nào rồi? Sư Minh, chuyện là như thế này. Lôi Hồng Mai mở miệng liền đem sự tình trải qua nói một lần. Nghe Lôi Hồng Mai nói xong, Trương Minh lần nữa rên rỉ nhất thanh, trong đầu nổi lên một chút đoạn ngắn ký ức, kia là hắn trên không trung mở ra lôi mắt thấy đến cảnh tượng, một cái mắt, một khối cao lớn bia đá xuất hiện lần nữa tại trong đầu hắn. Tấm bia đá kia bên trên, bảy cái đấm máu chữ lớn lẫn nhau vặn vẹo lên, tựa như hóa thành một đầu ác long hướng hắn lao thẳng tới mà tới. A! Theo một tiếng hét thảm, Trương Minh há miệng liền phun ra một ngụm máu đen. Kia máu đen rơi trên mặt đất lập tức liền chuyển đến tư tư. Thanh âm, cùng lúc đó, còn có sương mù màu đen bay lên, tanh hôi khó ngửi. Lúc này, Trương Minh thân hình chấn động, hắn bên ngoài thân kia tam quang thần thủy hóa thành hơi nước cũng cuối cùng tản đi hết. Sư Minh, sư Minh. Lôi Hồng Mai kinh hãi. Trương Minh huynh đệ. La Hỏa, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa đám người cũng là giật nảy cả mình. Ta không sao, ta không sao. Lấy lại tinh thần, Trương Minh khoát tay áo, rồi mới liền dãy rủa lấy từ trên giường đứng lên, hoạt động một chút thân thể, phát hiện toàn thân cao thấp lại không trở ngại. Mọi người thấy một màn này, lúc này mới cuối cùng yên lòng. Lúc này, Khương Hùng cùng Tôn Lâm cũng đi tới. Tôn Lâm mở miệng nói, "Trương Minh tướng quân, để lão đạo cho ngươi thêm tay cầm mạch đi." Nhìn thấy Tôn Lâm, Trương Minh vội vàng không người hành lễ, nói, "Làm phiền Tôn sư thúc." Tôn Lâm cười gật gật đầu, rồi mới ra hiệu Trương Minh ngồi xuống, liền giữ lại cổ tay của hắn. Một lát sau, Tôn Lâm cười nói, "Trương Minh tướng quân đã không ngại, tam quang thần thủy quả nhiên thần diệu vô cùng." Nghe Tôn Lâm nói như vậy, đám người lúc này mới cuối cùng triệt để yên tâm. Khương Hùng đi tới, mở miệng hỏi, "Tiểu Minh, tại tòa kia trước trận, ngươi đến tột cùng thấy được cái gì, lại vì sao đột nhiên rơi xuống trên mặt đất?" Khởi bẩm sư bá, lúc ấy, chương 1948, phá đại trận, các phương đạo hữu đến chương 1948, phá đại trận, các phương đạo hữu đến Trương Minh mở miệng liền sẽ tại ngoài trận nhìn thấy tình cảnh nói một lần. Tam sát 10 tuyệt lục thân trận. Đám người được nghe tên này, trong lòng đều là run lên. Nhưng vào lúc này, đám người trong đầu đều phát hiện một khối cao vút trong mây bia đá, chung quanh quẩn lấy nồng đậm quỷ khí, yêu khí, ma khí, trên tấm bia đá xích hồng sắc huyết dịch vặn vẹo lên tạo thành 7 chữ to, tam sát 10 tuyệt lục thân trận. 7 chữ to lóe ra xích hồng sắc huyết quang, vặn vẹo lên tạo thành một đầu huyết long lao thẳng tới đám người mà tới. Một máy mắt, tiên phong quân trong đại trướng, đám người thân thể pháp lực trong nháy mắt bạo động. Chỉ nghe được bành, 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 thanh âm vang lên, đại trướng trực tiếp bị tạc thành vỡ nát. Đám người thân hình thoát một cái, lúc này mới lần lượt tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại, đám người ánh mắt bên trong đều là vẻ sợ hãi. Đám người thật đúng là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, chỉ là nghe được một cái đại trận danh tự, liền bị đại trận kia cho cách không công kích, mặc dù bèn bèn tâm thần công kích. Khương Hùng, Lý Mục, Tôn Lâm bọn người còn tốt chút, chỉ là sắc mặt có chút khó coi. Trương Minh thể nội vẫn có tam quang thần thủy hộ thể, quanh thân hơi nước bốc lên, ngược lại là không có cái gì trở ngại. Na Cha trên người càn khôn quyển, hỗn thiên lăng bao gồm bảo cùng nhau lấp lóe, đem hắn bảo vệ kín kẽ. Hoàng Thiên Hóa trong ngực hỗn nguyên cờ tự động bay ra, đến đỉnh đầu, chậm rãi chuyển động ở giữa, rủ xuống vạn đạo quang hoa, cũng đem hắn che lại. Những người khác coi như xui xẻo, không có trí bảo hộ thân nhau nhau ngã nhào trên đất, sắc mặt hết sức khó coi. Kỳ thật, ngay tại vừa mới Trương Minh nâng lên tam sát 10 tuyệt lục thần trận danh tự thời điểm, trước đại trận tòa kia bia đá liền dâng lên trùng thiên huyết quang, kia trong huyết quang hiện ra một đầu huyết long hướng về Tĩnh Nam quân đội hướng ngửa mặt lên trời gào thét. Bất quá, kia tiếng giống giận dữ truyền đến Tĩnh Nam quân đại doanh trên không lúc, đại doanh trên không đột nhiên sát khí ngưng tụ, hóa ra một con mãnh hổ ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng hổ gầm chấn hư không, trực tiếp đánh tan kia huyết long gào thét. Trong quá trình này, Tĩnh Nam trong quân mấy chục vạn tướng sĩ trong khoảnh khắc đó, trong đầu đều hiện ra một con mãnh hổ hư ảnh, nhưng rất nhanh liền tan đi. Cũng may mắn có con kia mãnh hổ xuất hiện, nếu không Thương Hùng, Lý Mục, Tôn Lâm bọn người nhận ảnh hưởng sẽ chỉ lớn hơn. Tôn Lâm vội vàng vì La Hỏa, Lôi Hồng Mai bọn người trấn trị. Khương Hùng, Lý Mục, Trương Minh, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa mấy người đều là một mặt thần sắc lo lắng. Tôn đạo hữu, La Hỏa, Hồng Mai bọn hắn như thế nào? Khương Hùng mở miệng hỏi. Tôn Lâm khoát tay áo, nói, Khương đạo hữu yên tâm, bọn hắn đều vô sự, chỉ là tâm thần nhận lấy một chút thương tích, một lát liền có thể khôi phục. Nghe thấy lời ấy, đám người lúc này mới yên tâm. Khương Hùng lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lý Mục, mặt dầu dĩ mà nói, Mục sư muội, các ngươi xuống núi lúc, trưởng giáo sư Minh nhưng từng còn có cái khác bằng giao, tòa đại trận này không phải chúng ta có thể phá à? Lý Mục lắc đầu, nói, sư Minh từng nói, hơi sau, tự có các phương đạo hữu tiến đến tương trợ, cái khác liền không nói cái gì. Khương Hùng nhẹ gật đầu, lập tức liền phân phó xuống dưới, tại quân doanh bên ngoài dựng một tòa lô lều. Còn như kia sớm đã vỡ vụ đại trướng, Khương Hùng cũng đồng dạng phân phó xuống dưới, làm cho người cũng một lần nữa ôm ra một đỉnh tới. Rất nhanh, ngoài doanh trại lô lều liền dựng tốt, Khương Hùng mang theo mọi người tới đến lô lều bên trong, chờ đợi kia các phương đạo hữu đến. Đột nhiên, phương nam thất thải hào quang chiếu rọi, thiên hoa loạn truy, tiên nhạc mịt mờ, đám người vội vàng ra lều nhìn lại, liền thấy phương nam trên bầu trời bay tới một đóa tường vân, tường vân bên trên lít nha lít nhít đứng hơn 10 người, cầm đầu chính là Lưu Hàm Nhi. Lưu Hàm Nhi bên cạnh thân thì là Dương Hiển cùng Khổng Tuyên hai vị địa tiên, tại ba người phía sau thì là Lý Yến Tân, Dương Thiển, Trương Vân Diễm bọn người. Tường vân chậm rãi rơi xuống đất, Lưu Hàm Nhi mang theo đám người liền đi tới. Khương Hùng thì vội vàng mang theo đám người nên đón tiếp lấy. Song phương chào tất, Khương Hùng liền dẫn đám người đi vào lô lều bên trong. Sau đó, liền phảng phất mở ra một loại nào đó chớp mở. Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động Tiền Lập Văn cùng Bạch Tuyển tỉnh tới. Lôi Minh Sơn Lôi Dũng, Dư Hồng tụ tới. Thục Sơn Quắc Lôi mang theo Hàn Triệu Dương, Nô Thanh Hiên, Nô Tiểu Tuyết tới. Cũng không biết bốn vị này thế nào tiến tới cùng một chỗ. Hoàng Phi Hổ cùng Thanh Hư đạo nhân, Thiên Trần đạo nhân cùng đi. Đột nhiên, phương tây bầu trời có nghìn vạn đạo kim quang lấp lóe, ngàn vạn đóa kim liên bày khắp cả mảnh trời không. Tại kia ngàn vạn đóa kim liên bên trong, có một đóa thập nhị phẩm kim liên chậm rãi chuyển động bay tới. Kia kim liên phía trên đứng bưng lấy mấy người, đi đầu chính là Tân Tấn Điệu Tiên Dược Sư, tại bên cạnh hắn thì là Đại Mập Mạp Di là cùng. Đợi thấy rõ những người kia khuôn mặt, lô trong giảm trên mặt mọi người đều lộ ra mấy phần vẻ kinh nghi. Bởi vì những người kia chính là Văn Thù đạo nhân, Phổ Hiền đạo nhân cùng Từ Hàng đạo nhân, cùng Kim Cha, Mộc Cha, Long Nữ cùng Lâm Mặc. Thập nhị phẩm kim liên chậm rãi rơi xuống đất, Dược Sư mang theo đám người từ kim liên bên trên đi xuống, hướng về lô lều đi tới. Trong giảm đám người thấy thế, ngoại trừ Lưu Hàm Nhi cùng Tiền Lập Văn, Quách Lôi, Dương Hiển, Khổng Tiên mấy người không động bên ngoài, còn lại đám người đi theo Khương Hùng phía sau liền nên đón tiếp lấy. Nam Mô A Di Đà Phật, Bần tăng Dược Sư mang theo sư đệ Di Lặc cùng Văn Thù, Phổ Hiền, Từ Hàng mấy vị đạo hữu chuyên tới để trợ các vị đạo hữu phá trận. Dược Sư miệng hét Phật hiệu, chắp tay trước ngực hướng về Khương Hùng đám người không mình hành lễ. Phía sau Di Lặc, Văn Thù đạo nhân, Phổ Hiền đạo nhân, Từ Hàng đạo nhân mấy người cũng đi theo không mình hành lễ. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, Khương Hùng đại biểu Ngô Vương cùng đại hạ ngàn vạn con dân đa tạ Phật môn từ bi. Khương Hùng miệng tụng đạo hiệu, đội vàng chắp tay hoàn lễ. Khương Hùng phía sau đám người cũng đi theo chắp tay hành lễ. Hai tay thi lễ xong, Khương Hùng cũng đội vàng đem mọi người đưa vào lô lều bên trong. Sau đó, đột nhiên, phương đông bầu trời tử khí tràn ngập hơn 10 dặm, ẩn ẩn có long ngâm vượng minh thanh âm truyền đến, đám người vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy phương đông bay tới một đóa tường vân bên trên đứng vững nước cờ người. Tường vân chậm rãi rơi xuống, một cái chán nô cao, ý cười đầy mặt lao niên đạo nhân cất bước đi tới. Lão giả bên cạnh có một vị tiểu phu ăn mặc đạo giả, hai người phía sau còn đi theo hơn 10 người đạo nhân, trẻ có già có, cách ăn mặc đều có khác biệt. Nhìn người tới, Khương Hùng đội vàng lại dẫn đám người nên đón tiếp lấy. Gặp qua trưởng canh đạo hữu, Vân tiểu tử đạo hữu, cùng các vị đạo hữu. Ha ha. Lý Trường Thọ cười lớn hoàn lễ, nói: "Khương đạo hữu khách khí, nghe nói có hung trận cản đường, chúng ta chuyên tới để tương trợ đạo hữu phá trận." Khương Hùng đội vàng nói tạ, rồi mới đem Lý Trường Thọ, Vương Chất đám người cũng nên tiến vào lô lều bên trong. Giống. Đột nhiên, tây nam phương hướng truyền đến nhất thanh tiếng hổ gầm, đám người vội vàng quay đầu nhìn lại. Liền thấy phía tây nam trên bầu trời bay tới hai người, chỉ gặp hai người kia một người cưỡi hắc hổ, một người khác thì đạp trên một đôi hỏa luân. Nhìn người tới, đám người lần nữa lại hỉ. Khương Hùng lần nữa mang theo đám người nên đón. Hắc hổ chậm rãi rơi xuống đất, Triệu Công Minh cười ha ha lấy liền đi tới. Khương Hùng đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hỏa luân rơi trên mặt đất, Vương Thiện cũng cười đi tới. Gặp qua Công Minh đạo hữu, Vương Thiện đạo hữu, không nghĩ tới hai vị đạo hữu cũng tới. Chương 1949, Bát Tiên Lục Trận, 1/2, chương 1949, Bát Tiên Lục Trận, 1/2, theo thời gian chuyển rời, các phương tu sĩ lần lượt trình diện, có đạo môn, Phật môn, Đông Hải Bồng Lai đạo, cùng các nơi tán tu, vụ bật lẻ tẻ tới hơn 10 người, nếu là tăng thêm một chút dẫn khí kỳ, trúc cơ kỳ đệ tử, liền vượt qua 100 người. Hiện trường, nếu bàn về thân phận và địa vị, vậy dĩ nhiên là lấy Lưu Hàm Nhi cầm đầu, nhưng nàng dù sao còn bèn bèn chỉ là kim đan cảnh tu sĩ, lần này là muốn phá trận, liền nhất định phải lại thêm tu vi cùng đối với trận pháp nhận biết, như vậy tính ra, tại Tôn Ngộ Huyền, Tiền Khôn, đa bảo Như Lai không ra tình huống dưới, liền chỉ có Tiền Lập Văn thích hợp nhất. Thế là, Tiền Lập Văn liền làm nhân không cho nhận lấy chủ trận người nhân vật. Nhìn phía trước hung trận, Tiền Lập Văn cười nhìn về phía cái khác các vị địa tiên, cười nói, các vị đạo hữu, muốn phá trận này, chúng ta cũng nên đi trước xem lược trận đi. Chúng địa tiên nghe vậy, cười to gật đầu nói, thiện. Thế là, Tiền Lập Văn đứng dậy, còn lại 7 vị địa tiên tùy hành, lô trong giảm mọi người khác nhau nhau đứng dậy, tựa hồ cũng nghĩ đi theo chúng địa tiên phía sau tiến đến lượt trận. Nhưng vào lúc này, Tiền Lập Văn thanh âm truyền đến. Các ngươi tạm thời tại trong giảm an toàn, đối đãi chúng ta trở về, lại bàn về phá trận sự tình. Vâng, chúng ta tuân mệnh. Địa tiên lên tiếng, đám người nào dám không nghe, đành phải cùng nhau không người tuân mệnh, rồi mới một lần nữa ngồi xuống lại. Tiên Lập Văn cười nhìn chúng điệu tiên một chút, dưới chân thanh quang lóe lên, một đóa thập nhị phẩm thanh liên liền xuất hiện ở dưới chân của hắn. Chúng điệu tiên thấy thế, cũng nhao nhao tế ra mình hộ thân bảo vật. Dương Hiển mượn tới muội muội Dương Tiền Bảo liên đăng, không tiên phía sau ngũ sắc thần quang lên đỉnh đầu sen lẫn tạo thành một đóa ngũ sắc bảo sen, quắc lôi đỉnh đầu nổi lơ lửng một khối tiên thiên một khí âm dương bảo phủ. Dược sư chân đạp thập nhị phẩm kim liên, Lý Trường Thọ dưới hông cưỡi hiệu sao, đỉnh đầu tung bay một thanh kim hổ ngọc như ý, Triệu Công Minh cưỡi hắc hổ, đỉnh đầu lơ lửng 12 quả định hải châu, Vương Thiện thì dưới chân đạp trên hỏa luân, nóng bỏng liệt diễm còn quấn quanh thân. Chúng điệu tiên rất nhanh liền đi tới tấm bia đá kia cách đó không xa. Nếu như Trương Minh tới đây, liền sẽ giật nảy cả mình, bởi vì nguyên bản hơn 10 trượng bia đá bây giờ đã đột phá trăm trượng, mà lại tựa hồ theo thời gian trôi qua, tấm bia đá kia còn tại không ngừng tăng trưởng. Tam sát 10 tuyệt lục thân trận, 7 cái đấm máu chữ lớn liền xuất hiện ở chúng điệu tiên trong mắt. Sinh hồng sắc máu tươi vặn vẹo lên dần dần chảy đến cùng một chỗ, rồi mới hóa thành một đầu huyết long liền từ trong tấm bia đá bò ra, há miệng liền hướng về chúng điệu tiên chính là gầm lên giận dữ. Kia tiếng giống không giống long ngầm, mà càng giống một loại dã thú gầm thét. Giống. Tiếng giống lướt qua, không gian tựa hồ cũng tại vỡ vụn, thời gian tựa hồ cũng tại ngừng trệ, một cỗ vô hình lực lượng kinh khủng hướng về chúng điệu tiên liền lao đến. Ngày đó, Trương Minh nhìn thấy chỉ là một cái hung thần mặt quỷ, liền để hắn suýt nữa bị mất mạng, mà bây giờ đầu này huyết long phát tán ra lực lượng nào chỉ là ngày đó kia hung thần mặt quỷ ngàn vạn lần. Đáng tiếc, lần này nó gặp phải lại là mấy vị địa tiên. Đi đầu mà đi Tiền Lập Văn mỉm cười, nhẹ nhàng lắc tay bên trong phất trần. Phất trần lướt qua, nhấc lên một cỗ gió nhẹ thổi qua chỗ, kia cô hướng nó áp bách mà đến lực lượng đông biến mất, tựa như chưa hề chưa từng xuất hiện qua, toàn bộ xuất thủ quá trình không có nửa phần khói lửa. Cái khác chúng địa tiên cũng nhao nhao xuất thủ. Dương Hiển rất rõ ràng, trực tiếp một quyền tế ra, quyền phong lướt qua, cùng cỗ lực lượng kia chính đụng vào nhau, vành hai bên trong chỉ nghe được bành. Một tiếng vang thật lớn, cỗ lực lượng kia trực tiếp bị đánh phát nổ. Không tiên thì là nhoáng một cái bà bay, một đạo bạch quang xẹt qua trước người, kia cố vọt tới lực lượng trực tiếp liền biến mất. Quắc Lôi đưa tay hướng về đỉnh đầu của mình một chỉ, trên đỉnh đầu tiên tiên một khí âm dương bảo phù trong nháy mắt quang mang đại tác, có âm dương nhị khí vây quanh nàng quanh thân bắt đầu xoay tròn, cố lực lượng kia vọt tới chính đâm vào cái này âm dương nhị khí phía trên, trong nháy mắt liền bị làm hao mòn rơi mất. Nam Mô A Di Đà Phật. Nhìn xem vọt tới trước mặt mình cố lực lượng kia, dược sư nhẹ rủ xuống mí mắt, miệng hét Phật hiệu, rồi mới dưới chân thập nhị phẩm kim liên quang mang đại tác, kim quang đảo qua chỗ, cố lực lượng kia trong nháy mắt liền bị xóa đi. Lý Trường Thọ cười hắc hắc, đưa tay liền mở ra long đầu trượng bên trên hoàng hồ lô. Cố lực lượng kia vừa mới xông đến trước mặt, liền bị một cố lực lượng vô danh dẫn dắt đầu nhập vào trong hồ lô. Triệu Công Minh cùng Vương Tiện hai người nhìn nhau cười một tiếng, hai người đồng thời hướng về phía trước vung ra một roi. Một roi đánh ra, trong hư không anh. Một tiếng vang thật lớn, cố lực lượng kia trong nháy mắt liền bị chôn bụi. Hiển nhiên công kích của mình bị đám người đó lấy, trên tấm bia đá đầu kia huyết long trong nháy mắt nổi giận, lần nữa gầm lên giận dữ, rồi mới trực tiếp thoát ly bia đá liền hướng về đám người nào cả tới. Thấy cảnh này, đột nhiên một trận tiếng cười to vang lên. Ha ha các vị đạo hữu, đầu này xuất sinh liền giao cho ta lão Triệu như thế nào? Đến, vì xuất thủ, vị này Triệu Công Minh trực tiếp đều tự xưng ta lão Triệu. Chúng điệu tiên nghe vậy, đều là nhìn nhau cười một tiếng, cùng nhau nhẹ gật đầu. Triệu Công Minh thấy thế, cười lớn đưa tay hướng đỉnh đầu một chỉ, trong miệng quát to một tiếng, đi. Theo hắn một tiếng này đi liền thấy 12 quả định hải châu bên trong có 3 viên bay ra ngoài. Cái này 3 viên định hải châu, một viên kích đầu, một viên kích đuôi, một viên kích bụng. 3 viên định hải châu đồng thời đánh chúng vào đầu kia huyết long, vành hai bên trong chỉ nghe được bánh. Một tiếng vang thật lớn, màn trời bên trong trực tiếp xuất hiện một mảnh sương mù màu máu. Theo huyết long bị đánh tan, phía trước vô tận quỷ khí, yêu khí, ma khí lại không che giấu bại lộ ra, rõ ràng xuất hiện ở 8 vị điệu tiên trước mắt. Nhìn xem kia sát khí ngất trời, cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý, 8 vị điệu tiên vẫn là kinh hãi. Thật hung một tòa đại trận a. Triệu Công Minh nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng. Trong đám người Dương Hiển, Khổng Tuyên, Quang Lôi, Vương Thiện bốn người trong mắt đồng thời bắn ra vẻ hưng phấn. Dương Hiển trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận đao ngoằng. Rung động, Khổng Tuyên trong tay Điển Nguyệt đao lóe ra hào quang chói sáng. Quắc Lôi trực tiếp gọi ra Tử Thanh Song Kiếm, Song Kiếm bên trên Tử Thanh Quang mang lưu chuyển, Vương Thiện quanh thân hỏa diễm càng phát ra thịnh vượng. Tiền Lập Văn nhìn chằm chằm đại trận quan sát nửa ngày, rồi mới mở miệng nói: Các vị đạo hữu, chúng ta lựa chọn một cái phương vị tiến trận tìm vào đi. Thiện, chúng điệu tiên tề thanh đứng thiện rồi mới lập tức liền phân tán lái đi, hướng về đại trận 8 cái phương hướng bay đi. Tiền Lập Văn mỉm cười, dưới chân thập nhị phẩm thanh liên chậm rãi chuyển động, trực tiếp liền xông về chính Nam Vương. Rất nhanh, một tòa trận môn xuất hiện trước mặt Tiền Lập Văn. Trận kia cửa cao chừng trăm ngàn trượng, thẳng vào vô tận mây mù yêu quái bên trong, như ẩn như hiện. Trận môn bên trên hai bên trái phải các vẽ lấy vô số thiên nữ, những ngày này nữ người mặc sa mỏng, trên người da thịt, đường cong đều như ẩn như hiện, mây mù yêu quái trong mông lung, chúng thiên nữ tựa hồ ngay tại nhẹ nhàng nhảy múa, vô tận mị hoặc chi ý vừa có thể dẫn ra lòng người ngọn nguồn chỗ sâu nguyên thủy nhất muốn hướng. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Chương 1950, Thiên đỉnh thịnh hội chương 1950, Thiên đỉnh thịnh hội theo một trận két. Thanh âm, kia hai phiến liền chậm rãi mở ra, rồi mới một cái kỳ diệu đến khó lấy nói hết thế giới liền xuất hiện ở Tiền Lập Văn trước mặt. Đây là Tiền Lập Văn khiếp sợ nhìn xem trong môn, chỉ gặp môn kia bên trong mây mù lờ lờ, hạt rẽ tiểu tiêu. Tiền Lập Văn thôi động dưới chân thập nhị phẩm thanh liên, rất nhanh liền bay vào trong môn. Không trung là tường vân đoá đoá, hào quang vạn đạo, trung quanh thì là sương mù lờ lờ, trong sương mù có sơn phong ẩn hiện, càng có từng tòa cung điện nổi bồng bềnh giữa không trung. tốt một tòa động tiên phúc địa, tốt một cái nhân gian tiên cảnh a. Lại hoặc là đây quả thật là tiên cảnh. Thập nhị phẩm thanh liên chậm rãi chuyển động, trên đài sen tiền lập văn nhiều hứng thú đánh giá bốn phía, khắp khuôn mặt là ý vị thâm trường ý cười. Thú vị, thú vị, lại là một tòa huyễn trận. Nói xong, tiền lập văn thôi động dưới chân thập nhị phẩm thanh liên, liền hướng về đại trận chỗ sâu bay đi. Mây mù lượn lờ chỗ, thập nhị phẩm thanh liên vượt qua từng tòa sơn phong. Những cái kia trên ngọn núi các loại linh thực linh quả khắp nơi trên đất, linh thực ở giữa còn có thể nhìn thấy các loại linh thú chạy chơi bừa. Trong núi dòng suối nhỏ róc rách, khuấy động tại núi đá ở giữa, tóe lên vô số hơi nước, tùy theo còn có ào ào. Thanh âm, hết thảy đều lộ ra tươi đẹp như vậy. Có một ít trên ngọn núi còn có các loại kiến trúc, có chút là một hai ở giữa nhà tranh, có chút thì là gạch xanh nhà ngói, còn có một số chính là trang trí xa hoa cung điện. Vô luận là nhà tranh, vẫn là gạch xanh nhà ngói hoặc là cung điện sang trọng, trong lúc mơ hồ, đều có bóng người xuất nhập ở giữa, có nam có nữ, trẻ có già có, nhưng vô luận người nào, đều là một mặt thỏa mãn cùng hài lòng. Tại sơn phong ở giữa, còn có thể nhìn thấy ngẫu nhiên có người phi hành trên không trung. Những người này có người giá vân, có người ngự phòng, còn có người ngự kiếm, tóm lại các loại phương thức phi hành đều có. Bất quá, tiền lập văn ngược lại là không thấy được đồng dạng khống chế đại sen. Xem ra huyễn cảnh bên trong vị kia yêu hoàng kiến thức có hạn a. Tiền lập văn cười ngẩng đầu nhìn phía thiên cung. Tại sao tiền lập văn nhận định vị kia là yêu hoàng, mà không phải quỷ hoàng, ma hoàng đâu? Kỳ thật đạo lý cũng vô cùng đơn giản, bởi vì hắn từ bên trong đại trận này cảm giác được chính là yêu khí, mà không phải quỷ khí hoặc ma khí. Vị đạo hữu này xin dừng bước. Đột nhiên, một thanh âm từ tiền lập văn phía sau truyền đến. Tiền lập văn sững sờ, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, liền thấy một cái tóc trắng đạo nhân lái một đóa tường vân đứng tại trước người hắn cách đó không xa. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, vân đạo phù diêu tử gặp qua đạo hữu. Tiền lập văn trong hai con ngươi hiện lên một vệ kim quang, vung trong tay phất trần, rồi mới liền cười hoàn lễ, nói: vân đạo thái ớt gặp qua phù diêu tử đạo hữu. Ha ha. Nghe được tiền lập văn trả lời, kia phù diêu tử phá lên cười, chạm cực mở tâm. Nguyên lai là thái ớt đạo hữu, thất kính, không biết thái ớt đạo hữu ở đâu tòa danh sơn cái nào tòa động phủ tu hành. Hẳn là cũng muốn hướng thiên đình một nhóm. Tiền lập văn khẽ giật mình, rồi mới lắc đầu, nói: vân đạo tại Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động tu hành, không biết đạo hữu lời nói thiên đình một nhóm là ý gì. Kia phủ Diêu tử nghe vậy sững sờ, kinh ngạc trên giới đánh giá đến tiền lập văn đến, thật lâu, lúc này mới nghi ngờ mở miệng nói: hẳn là đạo hữu cũng không biết thiên đình thịnh hội sự tình. Tiền lập văn ra vẻ thẹn thùng cười một tiếng, chắp tay nói, làm cho đạo hữu chê cười: vân đạo đây là vừa mới xuất quan, hay còn không biết thiên đình thịnh hội sự tình, còn xin đạo hữu giải hoặc. Phủ Diêu tử nghe vậy, lúc này mới chợt hiểu, cười nói: thì ra là thế, thái ớt đạo hữu, khoảng cách thiên đình thịnh hội còn có một đoạn thời gian, đạo hữu nếu là có hứng thú, không ngại tới trước Hàn Xá một lần. Tiền lập văn nghe vậy, gật đầu cười, nói: như thế, liền quấy giày đạo hữu. Ha ha, đạo hữu mời. Một chút thời gian về sau, tiền lập văn liền đi theo kia phủ Diêu tử phía sau đi tới trên một ngọn núi. Ngọn núi này không tính quá cao, ước chừng chỉ có hơn 300 trượng, đặt ở ngoại giới, có lẽ xem như cao phòng, nhưng ở nơi đây, chung quanh 500 trượng, thậm chí ngàn trượng trở lên sơn phong chỗ nào cũng có, một tòa hơn 300 trượng sơn phong liền thực sự tính không được cái gì. Sơn phong đỉnh núi phi thường bằng thẳng, ngã về tây vị trí xây dựng một cái phi thường đơn sơ nhà tranh. Nhà tranh phía trước có một cái bàn đá, bên cạnh cái bàn đá có mấy cái ụ đá tử. Thái ớt đạo hữu, mời ngồi. Tiền lập văn cười đi xuống đài sen, đi vào bên cạnh cái bàn đá an vị xuống dưới, hắn ngược lại muốn xem cái này đột ngột xuất hiện phù diêu tử tiếp cận hắn đến tột cùng có mục đích gì. Nhìn thấy tiền lập văn ngồi xuống, kia phù diêu tử cũng theo sát lấy ngồi xuống. Đón lấy, kia phù diêu tử đưa tay hướng về trong nhà tranh một chiều, liền thấy một đoàn thành quang bao vây lấy một cái mâm gỗ bay ra. Mâm gỗ chậm rãi rơi vào trên bàn đá. Kia mâm gỗ bên trong trưng bày một cái ấm trà cùng mấy cái chén trà. Kia ấm trà toàn thân màu trắng, ấm thể bên trên vẽ lấy đóa đóa tường vân ở giữa đang có hai con tiên hạc tại bay lượn. Đạo hữu đợi chút. Nói chuyện, chỉ gặp kia phủ Diêu tử để lộ nắp ấm, rồi mới phi thường trịnh trọng từ trong lồng ngực lấy ra một cái bao bố nhỏ. Kia là một con phi thường cổ phát bao vải, không biết là cái gì chất liệu dệt thành, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Mở ra bao bố nhỏ, phủ Diêu tử từ đó vê ra một nắm màu nâu đậm lá trà liền để vào ấm trà bên trong. Rồi mới phù Diêu tử đưa tay hướng về bên trái một chiều, liền thấy một đoàn nước suối từ bên cạnh một chỗ trong con suối bay tới, tự động đầu nhập vào ấm trà ở trong. Đón lấy, phù Diêu tử nhẹ nhàng vỗ bàn đá, kia ấm trà tự động bay lên, lơ lửng tại không trung. Rồi mới, phù Diêu tử đưa tay hướng về ấm trà một chỉ, trống rỗng liền sinh ra một đám lửa. Ngọn lửa kia hiện ra xích hồng chi sắc, cháy hừng hực, trong nháy mắt liền đem ấm trà bao khỏa tại trong đó. Ước chừng một khắc đồng hồ công phu, trong ấm trà nước liền sôi trào lên, màu trắng nhạt hơi nước từ ấm nơi cửa phun ra, một cỗ nhàn nhạt hương trà ngay tại đỉnh núi bên trên phiêu đãng lái đi. Sinh hồng sắc hỏa diễm chậm rãi dập tắt, ấm trà tự động trở xuống trên bàn đá. Thái ớt đạo hữu, đây là bần đạo hái trăm loại linh thực chi chồi non xào chế mà thành, tên gọi bách linh trà đến, đạo hữu mau mời nếm thử. Nói chuyện, phù Diêu tử đã cầm lấy ấm trà cho tiền lập văn rót một chén. Tiền lập văn cười cầm lấy chén trà, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, đã nghe đạo một mùi thơm chi khí thẳng vào tạp phủ, nhịn không được khen, thật là nồng nặc hương trà. Ha ha. Kia phù Diêu tử nghe vậy, cười lớn, đạo hữu, mời. Nói xong lời này, phù Diêu tử dẫn đầu đem mình nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Tiền lập văn thấy thế, cũng hơi ngửa đầu, đem ly kia nước trà cũng uống xuống dưới. Bất quá, kia nước trà cũng không cửa vào, chỉ là từ bên môi thoáng qua một cái, liền bị Tiền lập văn lấy na di cản khôn chi pháp ném vào cách đó không xa suối nước bên trong. Ha ha, Phù Diêu tử đạo hữu, quả nhiên chẳng ngon a.
Chẳng ngon.
Thái Ức đạo hữu thích liền tốt, đến, lại uống một chén.
Tốt, như thế kia bần đạo liền không khách khí.
Thế là, một tòa vô danh sơn phong đỉnh núi phía trên, hai cái đạo nhân liền ngươi một chén ta một chén uống trà tới.
Một chút thời gian về sau, Tiên Lập Văn đột nhiên mở miệng hỏi, "Phù Diêu tử đạo hữu, không biết ngươi lời nói Thiên Đình Thịnh hội đến tuột cùng là thế nào một hồi sự tình?"
Chương 1951, Thiên Đình giao chỉ chương 1951, Thiên Đình giao chỉ ha ha.
Xem ra đạo hữu lần này bế quan thật đủ lâu, cũng được, việc này cũng không phải cái gì bí mật, ước chừng 1500 năm trước, Thiên Đế bệ hạ mừng đến quý tử, được một vị hoàng tử, Thiên Đế đại hỷ, thế là liền triệu tập thiên hạ điệu tiên chấm đất tiên cảnh trở lên chúng tiên tề tụ giao chỉ, cùng hưởng thịnh hội.
Kia một trận thịnh hội, cái kia khí phái a.
Phù Diêu tử cười lớn liền nói đến cái này Thiên Đình thịnh hội khởi nguyên, nói đến hưng khởi lúc, trên mặt tất cả đều là hưng phấn cùng kích động chi sắc. Từ đó sau này, Thiên Đế ban xuống chỉ dụ, từ đó về sau, phàm 500 năm đều tại giao chỉ tổ chức quần tiên đại hội, cộng đồng ăn uống tiệc rượu, cùng hưởng cực lạc.
Nghe Phù Diêu tử nói xong, Tiên Lập Văn mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái,
bởi vì hắn từng tại sư phụ Trương Huyền trong miệng liền nghe từng tới giao chỉ cái từ này, nghe nói thiên hạ nữ tiên đứng đầu Vương Mẫu nương nương sẽ định kỳ tổ chức một trận quần tiên thịnh hội, tên là Bàn Đảo thịnh hội, đến lúc đó sẽ mời thiên hạ quần tiên tề tụ Thiên Đình giao chỉ, ăn bàn đảo, uống quần tương, thưởng vũ hội trở. Mà ở chỗ này, hắn vậy mà nghe được một cái Thiên Đình thịnh hội, mà lại cũng đồng dạng tại giao chỉ tổ chức. Chỉ là không biết cái này giao chỉ cùng hắn sư phụ Trương Huyền chỗ đã từng đề cập tới giao chỉ có gì khác biệt.
Trong chớp mắt, tại tòa này Phù Diêu trên núi, Tiền Lập Văn cùng Phù Diêu tử luận đạo 3 năm.
Một ngày này, trên bầu trời đột nhiên thất thải hào quang đầy trời, càng có tiên nhạc bị mở, phiêu đãng tại toàn bộ giữa thiên địa.
Phù Diêu tử lập tức liền đứng lên đến, ngẩng đầu nhìn trời, hương phấn nói ra, "Thái Ức đạo hữu, thiên môn đã mở, Thiên Đình thịnh hội liền muốn bắt đầu."
Tiền Lập Văn cũng cười đứng dậy, nói, "Phù Diêu tử đạo hữu, đã thiên môn đã mở, kia, chúng ta là không cũng nên xuất phát."
"Ha ha, lên đường đi."
Phù Diêu tử nghe vậy, cười lớn vung tay lên, dưới chân đột nhiên dâng lên một đóa tường vân, nâng hắn liền bay về phía không trung.
Tiên Lập Văn thấy thế, cười vung lên phát trần, dưới chân cũng đồng dạng dâng lên một đóa tường vân.
Hai người sóng vai mà đi, rất nhanh liền đi tới thiên môn trước mặt.
Kia thiên môn cao vút trong mây, hiển thị rõ lấy vô tận uy nghiêm.
Thiên môn lấy Côn Luân Vạn Niên Huyền Ngọc làm cơ sở, cột cửa chính là hai cây thông thiên kim trụ. Kim trụ bên trên xoay quanh quấn quanh lấy bảy và móng tận hiện ngũ trảo kim long, mắt rồng như lưu ly bảo châu, theo hào quang lưu chuyển hình như có linh quang chớp động, long hôn ngậm lấy lưu kim linh, gió qua trung reo. Réo rắt thanh âm có thể gột rửa tâm thần. Cạnh cửa phía trên, Nam Thiên Môn ba cái chữ triển lấy tiên tiên canh kim chi khí đúc thành, thế bút cầu kình, quanh mình quanh quẩn lấy thất thải vân khí cùng sao trời ánh sáng nhạt, nhìn lại liền cảm giác thần thánh không thể xâm phạm. Nam Thiên Môn hai bên mỗi nơi đứng lấy 18 viên tiên binh thiên tướng, đều lấy con toy liên hoàng giáp, cầm trong tay trường qua, thần sắc trang nghiêm uy nghiêm.
Trong môn mây mù bốc hơi, mơ hồ có thể thấy được quỳnh lâu mái quang ẩn với trong mây, quả nhiên là tam giới thịnh cảnh, câu dẫn người ta tâm thần hướng chi.
Phù Diêu tử, Tiên Lập Văn trực tiếp giá vân mà bảo. Thiên môn hai bên những thiên binh tiên tướng kia lại không cái gì ngăn cản.
Hai người mới vừa tiến vào thiên môn, liền có tiên quan tiến lên đón.
Kia tiên quan mặt trắng không râu, khuôn mặt tuấn lãng, tay nâng một thanh ngọc như ý, mở miệng cười nói, "Hai vị tiên gia, tiểu thần hữu lễ."
Phù Diêu tử, Tiên Lập Văn thấy thế, đội vàng hoàn lễ.
Song phương thi lễ xong, kia tiên quan liền mở miệng hỏi tôi nói, "Không biết hai vị tiên gia quê quán ở đâu, xương hô như thế nào?"
Phù Diêu tử cười chắp tay, nói, "Tiên quan đại nhân, bần đạo Phù Diêu núi tu đạo sĩ Phù Diêu tử là vậy.
Vị này chính là ta chuyện tốt bạn." Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động Thái Ức chân nhân.
Kia tiên quan nghe được Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động thời điểm, rõ ràng sửng sốt một chút, rồi mới liền cười nói ra, nguyên lai là Phù Diêu tử cùng Thái Ức chân nhân hai vị mời tới bên này, thịnh hội lập tức liền muốn bắt đầu.
Tiên Lập Văn đem hết thảy đều xem ở trong mắt, bất quá, ngược lại là không có lộ ra.
Hắn cùng Phù Diêu tử đi theo kia tiên quan phía sau rất nhanh liền đi tới một nơi.
Giao chỉ tên là ao, nhưng trên thực tế nhìn lại là một mảnh vô biên vô tận đại dương mênh mông.
Trên mặt biển, mây mù bốc hơi, quả nhiên không hổ là tiên gia thịnh cảnh.
Nhìn xem kia vô biên vô tận giao chỉ, Phù Diêu tử rất là bình tĩnh, nhưng Tiền Lập Văn lại là lấy làm kinh hãi.
Tiền Lập Văn quay đầu nhìn về phía Phù Diêu tử, thấp giọng dò hỏi, "Phù Diêu tử đạo hữu, cái này chính là kia giao chỉ à?"
Phù Diêu tử nghe vậy cười một tiếng, đồng dạng thấp giọng giải thích nói, "Đúng vậy a.
Thái Ức đạo hữu, nơi đây mặc dù nói giao chỉ, nhưng chính là toàn bộ Thiên Đình khí vận hội tụ chi địa, ngài thử nghĩ một chút toàn bộ Thiên Đình khí vận cỡ nào khổng lồ, hóa thành giao chỉ lại há có thể nhỏ đến rồi. Cho nên, nơi đây mặc dù tên là ao kỳ thực so với bình thường biển còn rộng lớn hơn."
Nghe Phù Diêu tử nói xong, Tiên Lập Văn giật mình nhẹ gật đầu, nhịn không được khen, tốt một cái giao chỉ, quả nhiên bất phàm.
Lúc này, vị kia tiên quan dừng bước, nói: "Hai vị tiên gia, tiểu thần chỉ có thể đưa hai vị đến chỗ này, tiếp xuống, hai vị chậm đợi tiếp tiên thê tiếp dẫn liền có thể."
Đa tạ tiên quan đại nhân.
Phù Diêu tử, Tiên Lập Văn vội vàng hướng kia tiên quan nói lời cảm tạ.
Đợi kia tiên quan rời đi, Tiên Lập Văn lần nữa tò mò hỏi: "Phù Diêu tử đạo hữu, kia tiếp tiên thê lại là vật gì?"
Ha ha.
Phù Diêu tử nghe vậy, lập tức cười ha ha lên, rồi mới hắn đưa tay liền hướng về giao chỉ bên trong một chỉ, nói: "Thái Ức đạo hữu, ngươi nhìn, kia tiếp tiên thê không phải đã đến rồi sao?"
Tiên Lập Văn khẽ giật mình, theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một đạo thất thải hào quang từ giao chỉ chỗ sâu bay tới, hóa thành một đạo cầu đồng trực tiếp rơi vào trước mặt hai người.
Tiên Lập Văn kinh ngạc nhìn về phía Phù Diêu tử, mà Phù Diêu tử đã cất bước đi lên kia bảy sắc cầu đồng cầu.
"Thái Ức đạo hữu, nhanh chóng đi lên, chớ có làm trễ nải canh giờ." Tiền Lập Văn nghe vậy cười một tiếng, cũng đi theo cất bước đi tới. Rồi mới, kia bảy sắc cầu vồng cầu nâng hai người cấp tốc hướng về giao chỉ chỗ sâu bay đi. Một chút thời gian về sau, một cái đảo nhỏ xuất hiện phương xa. Nói là đảo nhỏ, nhưng kỳ thật kia đảo không có chút nào nhỏ. Tiền Lập Văn chỉ là thô thô một phen dò xét, liền không nhịn được lấy làm kinh hãi. Hòn đảo nhỏ kia phương viên chừng hơn vạn dặm, ở trên đảo dãy núi chập trùng, linh thực linh hoa khắp nơi trên đất, các loại linh cầm linh thú càng là khắp nơi có thể thấy được. Ở giữa hòn đảo nhỏ chính là một mảnh liên miên cung điện. Hai người vừa mới rơi vào trên đảo nhỏ, liền có hai tên tiên nga tiến lên đón. Hai tên tiên nga đến phụ cận, hướng hai người thi lễ một cái, nói: "Hai vị tiên gia mời tới bên này." "Làm phiền hai vị." Tiên Lập Văn cùng Phù Diêu Tử đội vàng hoàn lễ. Kia hai tên tiên nga nhìn nhau cười một tiếng, liền quay người ở phía trước lĩnh lên đường. Rất nhanh, hai người liền đi vào một chỗ đại điện ở trong. Vừa mới đi vào đại điện, Tiên Lập Văn lại lần nữa lấy làm kinh hãi. Chỉ gặp cung điện kia rộng rãi vô biên, tiên khí quanh quẩn, trong điện hai bên trưng bày hàng ngàn tấm tiên án, án trên ghế bày đầy khay ngọc chân tu, quỳnh tương ngọc dịch. Ngàn năm bàn đào diễm như lan chu, vạn năm quỳnh tương tịnh tại lưu ly bình bên trong, lóe ra hổ phách lóng ánh quang mang, còn có kia gan rồng phượng thủy, tâm sen ngọc lộ, đều là nhân gian khó kiếm chí bảo. Tiên án hai bên, đứng thẳng mấy chục cây bàn long ngọc trụ, trụ bên trên quấn quanh kim lân cự long, miệng phun thất thải tiên vụ, đem thịnh hội bao phủ tại một mảnh tường thủy bên trong. Tốt một cái giao trì thịnh hội a. Tiên Lập Văn nhịn không được tán thán nói. Bất quá, ngay sau đó, Tiên Lập Văn liền túi lầu đến, khóe miệng lộ ra mỉm cười, nói nhỏ: "Trước tạm nhìn xem các ngươi đến tuột cùng có thể đuổi nghịch ra cỡ nào thủ đoạn a." Chương 1952, Vạn Bảo Thành Vạn Bảo Đại Hội chương 1952, Vạn Bảo Thành Vạn Bảo Đại Hội đột nhiên, không trung hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, từng đầu kim long bay qua giao chỉ trên không, tùy theo còn có từng cái phượng hoàng mang theo ngũ thải hà quang lướt qua, còn có tiên âm mị mở, thiên hoa loạn truy. Chiến yến tiệc mọi người thấy cảnh tượng này, nhao nhao đứng lên, quay người mặt hướng chính bắc, kia là yến hội chủ bàn đưa. Nhưng gặp thất thải hào quang bên trong, có hai vị trí cao sinh vật chậm rãi đi tới. Hai vị kia sinh vật quanh thân đều quanh quẩn lấy mây mù thiên khí, thân hình vừa di động, hình như có vô tận thần thánh cùng uy áp đập vào mặt. Kia là một nam một nữ, nam tử đầu đội miệng lưu quan, người khoác giả hoàng đế hoàng bào, nữ tử thì đầu đội thất thải bảo châu quan, người khoác vân hạc long phượng bào, hai người bộ mặt đều bị mây mù che, căn bản thấy không rõ chân thực khuôn mặt. Hai người đến chủ vị chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt liền rơi vào hiện trường chúng tiên trên thân. "Chúng ta tham kiến bệ hạ, nương nương, bệ hạ, nương nương thánh thọ vô cương." Hiện trường chúng tiên nhao nhao hướng về chủ vị không mình hành lễ. "Các vị ái khanh, miễn lễ bình thân, hôm nay chính là ngày đại hỷ, các vị ái khanh không cần đa lễ, mau mau ngồi xuống đi." "Tạ bệ hạ." Chúng tiên lúc này mới đứng dậy ngồi xuống. Sau đó lại là một phen hàn huyên, rồi mới yến hội liền chính thức bắt đầu. Tiên Lập Văn thì nhìn trộm quan sát đến hết thảy trước mắt, nhất là chủ tọa bên trên hai vị kia, thiên đế cùng tiên hậu. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Tiên Lập Văn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Phù Diêu Tử, thấp giọng hỏi: "Đạo hữu, sao đến không thấy vị hoàng tử kia?" Cũng không trách Tiền Lập Văn có này nghi vấn, trong truyền thuyết lần thứ nhất giao chỉ thịnh hội chính là lấy thiên đế, thiên hậu đạt được hoàng tử làm lý do đầu tổ chức, cho nên vừa rồi thiên đế, thiên hậu đến, Tiền Lập Văn lập tức liền nghĩ đến vị hoàng tử kia, chỉ là hắn quan sát nửa ngày cũng không phát hiện vị hoàng tử kia thân ảnh. Nghe được Tiền Lập Văn lời này, Phù Diêu Tử bị giật nảy mình, hắn vội vàng nhìn chung quanh xem xét, rồi mới liền thấp giọng nói: "Thái ớt đạo hữu, việc này chớ có nghe ngóng, đợi về núi sau ta sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ." Tiền Lập Văn khẽ giật mình, đối đầu Phù Diêu Tử kia ánh mắt khẩn trương, lập tức hiểu tới ở trong đó chỉ sợ có cái gì bí ẩn, thế là hắn vội vàng nhẹ gật đầu, giơ tay lên bên cạnh chén rượu, nói: "Đạo hữu, mời." "Ha ha đạo hữu, mời." Phù Diêu Tử gặp Tiền Lập Văn minh bạch hắn ý tứ, thế là cũng lập tức cười lớn giơ chén rượu lên. Tiền Lập Văn đem chén rượu đặt ở bên môi, nhưng âm thầm đã vận dụng Nazi chi pháp đem rượu kia dịch dội vào bên cạnh trong ao sen. Đối với bữa tiệc này bên trên các loại ăn uống, Tiền Lập Văn cũng không dám tự mình nếm thử, có trời mới biết kia rốt cuộc là cái gì hóa thành. Mặc dù hắn sớm đã tu thành địa tiên, nhưng địa tiên cũng không phải không cố kỵ gì, cẩn thận mới có thể khiến cho bạn năm thuyền. Cái này huyễn trận thật là quá lợi hại, hắn sớm đã dùng pháp nhãn dò xét đã nửa ngày, đáng tiếc cái gì cũng không nhìn ra. "Các vị ái khanh, đến, cùng uống chén này." Lúc này, một đạo giọng lớn thần âm truyền đến, trên ghế chúng tiên nghe vậy, bưng chén rượu lên, nhao nhao đứng dậy. Uống xong rượu sau, chỉ gặp vị kia thiên đế vung tay lên, liền vừa ý bách tiên nga rơi xuống từ trên không. Sau đó, tiên nhạc cùng vang lên, trên trăm tiên nga liền tại hiện trường kêu vũ. Tiên Lập Văn hai mắt nhắm lại, một đôi pháp nhãn không ngừng quét vào những cái kia tiên nga trên thân, đáng tiếc vô luận thế nào nhìn, vậy cũng là phổ thông tiên nga. Thật là cao minh huyễn cảnh a. Tiên Lập Văn trong lòng lần nữa phát ra nhất thanh cảm khái. Sau đó, không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lần này Tiên Đình thịnh hội một mực kéo dài 9 ngày, lúc này mới kết thúc. Thịnh hội kết thúc, chúng tiên đứng dậy nhao nhao cáo tử. Tiên Lập Văn tự nhiên cũng cùng Phù Diêu Tử rời đi kia Tiên Đình. Ra Nam Tiên môn, Tiên Lập Văn liền hướng Phù Diêu Tử đưa ra cáo tử. Phù Diêu Tử đạo hữu, đã quấy rầy hồi lâu, vần đạo cũng nên cáo tử. Kia Phù Diêu Tử thấy thế, cũng không có lại giữ lại, mà là chắp tay thi lễ, nói: "Nếu như thế, kia bần đạo liền không lưu đạo hữu nếu có rảnh, Phù Diêu núi tùy thời xin đợi đạo hữu đại giá quang lâm." Tiên Lập Văn gật đầu cười, quay người liền rời đi rồi, mà kia Phù Diêu Tử cũng là mỉm cười, chỉ là nụ cười kia bên trong lại nhiều một chút không hiểu ý vị. Trở lại nhân gian về sau, Tiên Lập Văn liền nhíu mày, hắn luôn cảm giác nơi nào có chút không đúng, nhưng cẩn thận hồi tưởng nhưng lại nghĩ không ra cái gì tới. Đến cùng là thế nào chuyện? Ta giống như quên đi chút cái gì, nhưng cụ thể là cái gì đâu? ngay tại Tiền Lập Văn phát ngay thời điểm, đột nhiên phía sau chuyển đến một thanh âm. "Đạo hữu, đạo hữu." Tiền Lập Văn sững sờ, quay đầu hướng về phía sau nhìn lại, liền thấy một đóa tường vân chậm rãi bay tới. Kia đóa tường vân bên trên đứng đấy hai trung niên đạo nhân. Hai cái đạo nhân đều lấy đạo bào màu xanh, một cái cầm trong tay phất trần, gánh vác trường kiếm, một cái khác trong tay bưng lấy một viên ngọc như ý, phía sau cũng đồng dạng có một thanh trường kiếm. Hai cái đạo nhân chậm rãi đi vào Tiền Lập Văn trước người, trong đó vị kia cầm trong tay phất trần đạo nhân hướng Tiền Lập Văn chắp tay thi lễ, nói: "Bần đạo Thanh Hơi Sơn Thanh Huyền Động Thanh Hà đạo nhân gặp qua đạo hữu." Tiền Lập Văn lấy lại tinh thần, vội vàng chắp tay hoàn lễ, nói: "Bần đạo Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động Thái Ức đạo nhân gặp qua Thanh Hà đạo hữu." Nghe được Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động cái tên này, kia Thanh Hà đạo nhân rõ ràng sửng sở, bên cạnh hắn vị kia đạo nhân càng là nhíu mày, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc. Nguyên lai là Thái Ức đạo hữu ở trước mặt, thất kính thất kính. Thanh Hà đạo nhân lấy lại tinh thần, vội vàng lần nữa mở miệng nói: "Hai người lại hàn huyên vài câu." Tiền Lập Văn liền mở miệng hỏi: "Không biết Thanh Hà đạo hữu gọi bần đạo cần làm chuyện gì?" Nghe được Tiền Lập Văn lời này, vị kia Thanh Hà đạo nhân lập tức liền nở nụ cười, nói: "Thái Ức đạo hữu, ta sư huynh hai người ở lâu Thâm Sơn tu hành, vài ngày trước nghe qua nhân gian vạn bảo thành muốn tổ chức một lần vạn bảo đại hội cái này liền rời núi chạy tới, tiếc rằng ta sư huynh hai người ở lâu Thâm Sơn, này nhân gian thương hải tam điển, lại là không biết cái này vạn bảo thành đến tột cùng ở nơi nào, đang muốn tìm người hỏi, liền vừa vặn gặp đạo hữu, đây hết thảy đều là duyên phận nha." Nghe lời này, Tiền Lập Văn sững sờ, tiếp lấy liền cười khổ lắc đầu, nói: "Lại là muốn để hai vị đạo hữu thất vọng, bần đạo cùng hai vị đạo hữu cũng là lâu không xuống núi, cũng là không biết hai vị nói tới vạn bảo thành đến tột cùng ở nơi nào." Tiền Lập Văn làm sao biết cái gì vạn bảo thành a? Nghe được Tiền Lập Văn câu trả lời này, kia Thanh Hà đạo nhân rõ ràng trên mặt lóe lên vẻ thất vọng, lần nữa hướng Tiền Lập Văn chắp tay thi lễ, nói: "Lại là bần đạo đường đột." Tiền Lập Văn khoát tay áo, nói: "Đạo hữu khách khí, không biết đạo hữu nói tới vạn bảo đại hội là cái gì tình cảnh?" Thanh Hà đạo nhân nghe vậy, cười nói: "Thái Ức đạo hữu, ta cùng sư đệ cũng là vài ngày trước sau khi xuất quan, nghe đạo hữu khác nâng lên, tại kia vạn bảo thành bên trong, mỗi 500 năm liền sẽ tổ chức một lần vạn bảo đại hội." Nghe kia Thanh Hà đạo nhân nói vạn bảo đại hội, Tiền Lập Văn trong lòng hứng thú tăng nhiều. Chỉ là hắn cũng không chú ý tới, hắn trong đôi mắt thần thái ngay tại ảm đạm đi.